À, mời thầy tại quán lên đây cho cô Hồng Ngọc cổ sống hối, tại vì cổ tiếng Anh giỏi quá, Hồng Huệ chứ. Cổ nghe nói con rô với Indo cũng giống nhau, thành ra cổ thấy thầy Lăng Xê, thầy Tại Minh có hai người coi như là thị giả, hai người coi như là cánh tay mặt cánh tay trái, một bên là sư chú Tệ Như, một bên là sư chú Tệ Không. Thành ra ông nói tại sao không đem thầy Tại Quán lên để giới thiệu thầy Tại Quán, cũng có những cái tay nào mà tay nào tôi đâu thấy ai là ai mà đem thầy Tại Quán không. Rồi mời thầy Tại Quán đi lên.
Nhưng mà con thưa sư phụ, con không đủ phước để cổ
không. Đừng đứng dậy, đứng dậy. Ông không, bạn hiểu lầm tiếng Anh chứ không phải đâu. Thầy Tại Quán đứng lên đây. Ông này Tại Quán đó, là tôi nói thật cho quý vị nghe đó, là một trong những người mà đến với thầy. Tôi giới thiệu sơ cho quý vị biết cái khóa tu mà con cứ đứng dậy để chú ngồi, con ngồi đi. Cái khóa tu mà Arizona mà quý vị nhớ không, lúc đó phải tu mới khách sạn phải không con?
Dạ.
Thì ông không biết thầy là ai, ông gọi điện thoại, ông nói dạ thưa thầy Thông Lai, thượng tọa Thông Lai, con nghe thượng tọa có phát tu, mà nghe nói đi tu đó là dân duyên, nó xuất gia dân duyên đó là hồi hướng cho cha mẹ có công đức, cha mẹ lên cõi trời. Tôi nói được. Cái chút xíu sau đó ông gọi lại, nói nhưng mà cái này trường hợp con đặc biệt, đó là cha nuôi chứ không phải cha ruột. Tôi nói cha nuôi cũng được như thường, công dưỡng dục còn hơn là công nuôi. Lúc đó thầy không biết cuộc đời của thầy Tại Quán là sanh ra có 2 giờ đồng hồ bị cha mẹ dục vô thùng rác. Để tôi nói thiệt sơ cho quý vị biết. Và lúc đó, đó thầy là một người đi ngược về, con sinh 1967 phải không? 67 thì thời gian đó có những quân đội Hoa Kỳ vào tham chiến để bảo vệ miền Nam. Mà thời đó phải nói là người Việt Nam mình có cái máu kỳ thị số 1. Mình đó, một kỹ cần mà thấy một người Mỹ, tôi đã ở trên cái chùa tôi biết mà, cái vùng Hồ Nai đó, tôi ở gần, thỉnh thoảng tôi lên tôi chơi vùng Hồ Nai, mà người Mỹ họ chỉ cần đụng một người ở đó mà bị thương hay gì mà không biết ai lỗi phải, là cả một cái làng Hồ Nai nhào ra đánh chết thằng Mỹ đốt xe luôn, có không quý vị? Thành ra cái chuyện ngày xưa mà lấy chồng Mỹ là một cái điều mà người Việt mình coi như là kỳ thị số 1, coi như là sỉ nhục ông bà. Thành ra có những mối tình nhiều khi là mẹ ruột của con là có thương yêu gì với cha con, nhưng mà vì cái dư luận thế gian đó nó làm quá, không có người mẹ nào mà đem con dục thùng rác, ngoài ra là bị áp lực của phong tục. Thành ra mà mẹ con có một cái là không phá thai đó là con có phước rồi. Nhưng mà con nghĩ coi, cái ông này ổng có cái nghiệp là đời trước do cái nguyện của con. Cái những người đó mà họ đã chán cõi đời quá rồi đó, họ nói tu nguyện sao tôi lên tu. Những người mà đã bị đàn bà mà hành hạ quá rồi đó, rồi tôi cuối cùng họ tu không được á, họ nói nguyện kiếp sau tôi vô chùa, tôi không muốn ở trong gia đình. Hoặc là có những người đi tu mà bị cha mẹ cấm cản, cha mẹ có cấm cản thì họ nguyện đời sau tôi vô, cha mẹ tôi bớt hất hủi tôi để tôi được đi tu. Do đó khi ông rớt vô thùng rác có 2 tiếng đồng hồ thì một cái ông cha nuôi ổng á mới đi ngang cái thùng rác đó, mới thấy tiếng khóc là mới ẩm cỡ ổng ra rồi đem về nuôi. Nuôi cho tới 5 tuổi thôi con.
Dạ, 5 tuổi.
5 tuổi thì thời gian lúc đó vì cộng vô thì ổng nghèo hoàn cảnh sao đó, ổng mới đem gửi ông này vô chùa. À, vô chùa từ 5 tuổi cho tới 10 mấy tuổi.
16 tuổi
tức là học kinh học kệ trong chùa. Tới 16 tuổi rồi mới đem, khi đó là có chương trình con lai mới đem ổng về rồi nuôi tiếp, và sau này đi qua đây. Thì cái công mà cái người cha lột mình từ thùng rác là cũng có công rất là quan trọng. Nếu không có thì đứa nhỏ này kiến bu rùi đậu và chết rồi. Thì như vậy đứa nhỏ lọt lòng 2 tiếng mà không có một người cha người mẹ thì đứa nhỏ không có sống lâu đâu quý vị. Do đó cái công ơn đó mà ổng lo như vậy. Và sau khi ổng lo cho cha lắm ma, ổng đi tu cho cha, rồi sau đó cái nhân viên và ổng đến với thầy, và rốt cuộc rồi ổng trở thành một người tu sĩ ở trong cái pháp tu đó. Và ổng lúc nào cũng có cái mặc cảm, cái mặc cảm mình là mang 2 dòng máu, rồi ổng mặc cảm mình xuất thân từ cái thùng rác mà ra. Thành ra nhưng mà tôi nói xin lỗi cho quý vị nghe, thầy Tại Quán này khi ở Việt Nam thầy đã học xong đại học, thầy đã đi dạy. Và quý vị nhớ thầy ở chùa thì 5 tuổi tới 16 tuổi thầy học kinh kệ rất là nhiều, nhưng mà thầy ưa giấu nghề. Thành ra những cái lúc mà thầy về, thầy ở Indo, thầy ở gần phòng sư phụ, thầy biết ổng là dồi mài kinh sử, về là chuyên môn vô computer đọc kinh đọc sách. Những bài thác và giảng của thầy ổng đều nghe kỹ để ổng học hỏi. Thành ra khi mà đánh bỏ thì chùa ổng không có đánh đâu, ổng biết hết ổng không có đánh. Rồi làm chủ lễ ổng cũng đánh, tại vì hỏi sao nó là ra sớm có kẻ thù. Đó, thành ra giống như lụng tổ ẩn giật 16 năm dưới đám thợ săn, thì thầy Tại Quán ẩn giật coi như là để cho nướng đút sau lưng của Hồng Đức, thấy không? Tại vì mà của Hồng Đức là làm gì, ông có cái là ông kia có gì xin Hồng Đức làm đi, thấy không? Ông được cái thượng viên là ông không có ganh tị với, nhưng mình khen Hồng Đức ông cũng khoái lắm. Ông nói là anh em cùng một huynh đệ mà khen anh Thiện Minh ông cũng mừng, không có tâm ganh tị thật đố, đó là cái điểm tốt. mình thấy con cái mình nó hoàn thành cái gì vui không, mà thấy nó ganh tị thầy rầu lắm. Nhưng mà được cái là bây giờ là học đức và thầy tại quán cũng là có cái nhân viên, và cái nhân viên này nhìn được là cô Liễu Sanh là mẹ của cô Hồng Đức á, thương ông này cũng có thể là hơn cô Hồng Đức nữa. Tự nhiên gặp là thương, tức là cái tình mẹ con gì nó không có dính líu gì hết á, thành ra nó rất là thuận duyên. Thành ra bây giờ ông về vô bên chỗ mà làng với đài Indo ở bên Texas, anh xin lỗi bên Cali, để mà điều hành. Ông vô đó ông làm thợ điện rồi thợ handyman, ông sửa chữa bảo trì cho các bạn, thì thầy biết ai cũng thương ông hết. Nhưng mà ông vừa rồi đó, vì thầy đã định thì điều qua condo để mà có người lo giữ làng bên đó, trong khi các thanh đoàn về đây trong thời gian một tháng đó để mà lo điều hành này kia thì thiếu người. Thì khi đó, đó là ông này ông mới Hồng Đức mới thôi bây giờ sư huynh lên tụng kinh, thì ông đã lên ông thủ lễ hai lần thầy Lăng Nghiêm, ông tụng hay không quý vị? Ông thầy hay, ông đến mở còn hay, nhưng mà ông giấu nghề đó quý vị. Thành ra là mà nói ông sẽ thuyết pháp cũng không có thua gì sư phụ đâu, thì cho ông chồng có tay đi. Thì bây giờ đó cái mà này làm sao mà quý vị đuổi được, trong khi đó ông suốt ngày tụng kinh niệm Phật xong rồi ông chỉ biết sách bộ lông bỏ lít đi sửa chỗ này xây chỗ kia. Ông làm nguyên một cái máy cho nhà địa tạng cho mấy bà đi, ông sửa phòng này phòng kia, mà nản tuổi thân ông nói đúng là con sẽ sùng rác. Tự nhiên là mấy bà ở Conro ở Indo là đuổi con qua bên kia, phải không? Mấy bà sống đúng là đời cô lụ. Thành ra thầy để quán nãy vô khóc ướt hết một cái mùi so. Ông nói con sinh ra đời với một ngôi sao xấu, khi ở cái tuổi 2 giờ đã nghe được mẹ đầm ấm thương yêu, thì bây giờ mẹ con dùng thùng rác, bây giờ con về làng Di Đà Indo để con lo cho bà mẹ trong đời trước của con, thì bây giờ bà mẹ của con lại đuổi con đi qua bên Texas. Nãy ông nói viết bài thơ tặng cho con, đúng là con sinh ra đời với ngôi sao xấu, nhưng mà không phải đâu. Tôi kêu cô Hồng Huệ lên đây, cô này cô nó hiểu lầm, tại vì cái Indo với con rô cái gì nó cũng ô ô với đồ đồ giống nhau, thấy không? Thành ra là bà xin lỗi, bà nói đây chúng biết, chứ bà nói để bà không nói là về mấy con sư tử kia nó kiểm xé xác chứ. Không phải sợ ông mà sợ mấy con sư tử nha. Con đã che, ổng đã che cái máy địa tạng cho con tụng kinh bát mẹ, nỡ nào con đuổi ổng đi.
Phần quê đó thì nghe không rành
tiếng Anh tiếng Mỹ, dạ. Indo với con rô tưởng dạ, là một không dạ, dạ. Hay là tại vì mình hiểu kinh sắc tức thì không á.
Thôi thầy cũng
bị xả rồi. Bây giờ thằng đã bây giờ nghỉ xã rồi ha, tại biết bây giờ làm ra đứng ngay giữa đi. Bây giờ bên thầy Tệ Minh là mình có cái lực lượng hai bên rồi, Tệ Minh lên. Tệ Minh và hai ông mà Tệ kéo lại đây. Tệ Minh đứng lên coi coi bây giờ lực chủ lực quân của thầy mạnh không. Bây giờ cái này là lính địa phương quân đi đâu mất hết rồi, chủ lực quân đứng lên đứng ở đây mình coi lực lượng. Hai cái dùng rất là quan trọng, ở bên Congo là dùng một, ở bên đây đó là dùng ba, biệt khu thủ đô, phải không? Để mình coi bên nào mạnh. Rồi bên đây là hai ông kia lên nữa chứ. Rồi coi lính của ổng là bà rưỡi báo. Ủa, lính của thầy đẹp quá là bà rưỡi báo.
Sao hỏi nha sư phụ?
Không hỏi gì?
Con nghe không có nghe được.
Thôi rồi không sao, cô không sao đâu. Dạ ngày cô là có tên rưỡi báo là cô ưa báo đời lắm. Thì nó đưa được thế. Bà này là Hu A Giao mà Hao A Du đó. Nhớ chưa? Hu A Giao, Hao A Du đó. Không sao đâu. Rồi, thôi bây giờ đứng ra. Bây giờ bên đây là nhảy dù thủy quân lục chiến bị đồng quân, còn ông bên đó là bị khu thủ đô ở Sài Gòn á, à, chỗ mà à, chỗ, lính của ông đâu vậy hả? Ai làm người ta cả có sĩ quan trị viên cho ông đâu? Trời đất cơ, đúng là bị khu thủ đô trở thành ở biệt lập. Ông có Hồng Đức đâu? Còn có Hồng Đức nữa. Đấy là có nữ quân nhân nữa mà.
Nữ quân nhân là nhiều lắm.
Nữ quân nhân. Rồi nữ quân nhân để coi lực lượng để mà chúng ta coi. Bữa nay là chúng ta là phải coi. Cô Hồng Đức đã mất rồi. Cô Hồng Đức ra. Phải đi lên nữa. Còn Hồng Minh nữa, Diệm Hồng nãy giờ đòi bắt ông nghe nó bị người che rồi, ông thèm quá chừng. Thèm quá. Vậy dụng học đó là tại quán mà về bển là có một thêm cắn nữa. Dễ gì con bước qua sát chết thiện hội à. Đó, con học đức nè. Học đức là nữ quân nhân, nhưng mà coi như là chuyên môn là điều quân khiển tướng, là tranh trận tranh thắng, phải không? Giữ vững được quân thủ đô. Học đức có cái biện tài đó là nói gì quên rồi, phải không? Thành ra là mấy bà không có giận được. Ủa tôi nói gì tôi quên rồi. Thành ra đánh mỏ cũng giỏi, tụng kinh cũng giỏi. Chiều nay tôi sẽ mời cô Hồng Đức lên làm chủ lễ để nghe cái giọng thỏ thẻ quanh già của trung tướng thích nữ Hồng Đức. Đại quá đánh mỏ thích nữ Hồng Đức. Hai người này đó là giống như là sữa với nước, rất là lục hòa. Ngoài ra đó, mà nếu bây giờ giặt đến nhà, đàn bà cũng đánh, phải không? Nhặt đến bà, mấy sư bà cũng đánh, giá chỗ trà đã đập. Thành ra bảo đảm là việc khu thủ đô này rất là vững. Thành ra tôi mà về đó là tôi yên thân rồi, phải không? Bây giờ tôi cử cho con hai người Hồng Nhiệm đâu, từ đây bên đây mình trao đổi, đổi chạy như lấy Hồng Nhiệm. Rồi Hồng Nhiệm lên đây, đi ra đây, không lẽ nghĩ làm răng lại tôi vợ. Bên Indo vợ thiện hỏi mới tặng cho hàm răng. Cười lên đi, cười lên cho hàm răng đẹp không? Móc hàm răng ra đuổi diễn. Rồi, rồi, con bây giờ là gặp đầy con coi như là sĩ quan kỳ viên của ông thầy tại quán. Nhưng mà biểu lấy cái búa thì đưa cái kềm. Tại vì lỗ tai biết mà không đeo máy, phải không? Như vậy là con chịu nhận bả phải không? Rồi sĩ quan kỳ viên, phải không? Xin chào trái ớt thì đến trái chanh.
Cô có gì bảo lên đâu không?
Dạ không. Vậy trả hàm răng lại. Rồi, anh nhé. Rồi đứng bên đây đi. Trời ơi, Hồng Ngọc này với con biểu lắm á. Tệ quá còn sợ mà. Tệ quá còn sợ phải không? Thiệt quà còn sợ con luôn phải không? Thì coi như là tệ mãn cũng ớn luôn phải không? Rồi nhận đi con. Rồi tương quan lực lượng hai bên tóm lại nửa cân. Còn cô Hồng Minh nữa chi? Hồng Minh để dưới bếp đi, mặt kia mới lên chiều không có đồ ăn á. Không, kỳ này là quý vị thấy tôi không? Cô Dự Khai thấy thầy như là trúng số luôn, trúng số độc đắc luôn. Mấy đứa đi sư phụ không động cái rồi. Trời ơi, cái đầu này nó hồi giờ thầy chưa không ai đó, ôm con á. Rồi, như vậy là biết ai thắng ai thua rồi. Rồi luôn vậy, cảm ơn tương quan lực lượng. Không? Bây giờ tôi là tôi vững rồi. Tự nhiên là về đây là tự nhiên là có lính tráng đầu quân vô. Tôi đang thiếu lính trầm trọng luôn. Thấy không? Bảo đảm bây giờ đó, ông Trệ Dư là đấu không lại bà Hồng Ngọc rồi. Không, quý vị thấy đi tu nó rất là vui. Nó vui đó là cái vui của thầy là vì chúng sanh đó. Mình thấy cái hệ thống mình mà có những người sư giả Như Lai để mà ra phục vụ đó, mình mừng lắm. Tất cả tài sản sự nghiệp của Phật tử đổ tiền vào trong cái hệ thống của thầy bây giờ đã là mười mấy hai chục triệu đô la. Mà nếu mà thầy mà có gì đó, thầy cứ cần có những người nối tiếp con đường này để bảo vệ cái đường lối của thầy. Tức là hệ thống của thầy đó là đạo và đời phải đi đôi, và cái ơn tổ quốc mình phải mang, những người mà đã hy sinh cho lý tưởng mình phải tôn thờ, là rõ ràng lắm. Thầy là một vị tỳ kheo giữ giới sát, nhưng mà giờ từ ngày nào đó mà trở về quê hương mà lấy lại được á lá cờ vàng ba sổ đỏ bay lên đó đó, mà đem ra bắn cổ từ mấy những cái mười bộ chứ kỳ đảng cộng sản, thầy nói đừng bắn, để cho thầy bắn đi. Không phải, tại vì thầy đó là bàn tay của thầy đó, là bàn tay không có bị thương tích. Còn bàn tay của tụi con đã thương tích nhiều rồi, tụi con thêm tội. Ở đây có một vị sĩ quan Đà Lạt. Tôi tạm không nói tên, ngồi đây nãy có lên nói chuyện với thầy. Thầy ơi, trong thời gian cuộc chiến con sĩ quan Đà Lạt con giết rất nhiều gì kìa cậu. Bây giờ con sám hối, con ăn hận quá, cái đó có tội hay không? Tôi nói rõ cho quý vị, đây là một câu hỏi hay. Trong kinh Pháp Cú, trong tất cả các pháp ý làm chủ, nếu chúng ta hành động mà tạo ra nghiệp dưới cái tâm nhiễm ô thì cái quả báo sẽ theo ta như là xe theo cái con bò kéo, có không quý vị? Trong phẩm Song Yếu thì khi ông là một sĩ quan trường Đà Lạt, chuẩn bị ra trường, ông đi ra trường là bảo vệ tổ quốc, phải không? Và như vậy ông đến bảo vệ cho một cái chân lý là miền Nam Việt Nam là được sống tự do. Sau khi hiệp định Geneva năm ngày 20 tháng 7 năm 1954, chúng ta có 90 ngày để chúng ta chọn lựa cái sự trường sống. Miền Bắc được quyền di cư vào Nam và miền Nam được quyền di cư vào Bắc. Thì chúng ta thấy ngoài ra chỉ có cái bọn mà kêu là tập nằm dùng á, cái bọn mà cán bộ Việt Minh nó nằm dùng, thì nó kêu là nó không về Bắc mà nó ở lại, nó nằm dùng, nó hoạt động, có không quý vị? Và một số ít thì tập kết. Và sự việc là xảy ra cái sự việc là đấu tố ruộng đất, là cải cách ruộng đất, giết bao nhiêu những cái người dân ở miền Bắc như vậy. Do đó 1 triệu đồng bào di cư vào Nam. Và khi đó vừa dứt hiệp định Geneva không bao lâu thì nó đã đưa vô, nó chưa đánh chiếm. Rồi thời gian của quân đình diệm xuống thì ông là một sĩ quan, ông ra ông giết giặc, không chỉ là ông giết gì, ông thám sát, mà ông bảo vệ cho miền Nam khỏi rơi vào tay cộng sản. Ông bảo vệ miền Nam có 20 năm thanh bình, và trong đó có thầy Thông Lai được 20 năm yên bình để ngồi tại các phần học viện học kinh Phật, trong khi ông cúng dường xương máu. Ông cúng dường xương máu cho thầy, thì giờ này uống nước với nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây. Trong đó có cái ơn tứ ơn là ơn tổ quốc, là ơn nặng nhất, phải không? Hiếu với cha mẹ là trung tiểu hiếu, mà hiếu với tổ quốc là trung hiếu, mà làm Bồ Tát để mà coi như là cứu độ chúng sanh là đại hiếu. Thành ra từ đó quý vị thấy ở những cái vị này, ông đánh thành bộ đội đó, ông không có biết mặt đó mà. Đánh là gì? Nó đem quân, nó đưa vào đây, nó tràn qua từ Quảng Trị, nó tràn qua, nó bắn nó pháo, đại lộ Kim Hoàng, bao nhiêu người chết. Lê Cư, Phước Lộ, Phú Bổ, Quốc Lộ 7, từ Lê Cư di chản về bao nhiêu người chết, và bao nhiêu người phải bỏ mạng ra đi. Như vậy, chùa chiền vào, tôi và cái thầy Thầy Quán biết nè, tất cả những cái gì bằng đồng nó đều lấy hết rồi. Phật bằng đồng nó cũng lấy ra, cái gì bằng đồng nó cũng lấy, nó bán nó đốt. Thì như vậy cho thấy rằng không có ông thì làm gì có giáo pháp ngày nay. Ông không bảo vệ thì làm gì có bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Di Đà, bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Di Ba Cật. Trong khi sau khi dịch cộng nó vào nó chiếm miền Nam, đừng bao giờ dùng giải phóng, nó vào nó xâm chiếm miền Nam vì chúng ta bị đồng minh bỏ rơi. Thì chúng tôi ra ngoài Bắc, ngoài đó không ông thầy chùa nào mà biết được một bài chú đại bi. Nhờ có miền Nam mấy ông bảo gì đi, thì ông chiến đấu đây, ông giết một con mèo cộng sản để cứu 80 triệu dân miền Nam. Cái giết đó là ông không có tội, nhưng mà vẫn có trả nghiệp, trả nhẹ thôi chứ không có ra nặng. Cái tội đó sám hối được. Ông cũng chưa có thù quán với một người nào không có ý rằng hai bên bắn nhau. Tại vì nó đánh ông không bắn nó thì ông sẽ bị gì? Ông sẽ bị nó giết giữa cuộc chiến. Khi hai người lính đánh với nhau đó không có nghiệp, mà chỉ là có cái là hai bên đều có giết nhau. Như vừa rồi xảy ra cái vụ mà ông Michael Rao. Ông Michael Rao là không có vũ khí, giết một người thanh niên 18 tuổi unarmed là không có súng. Thì bây giờ nó xảy ra cuộc nổi loạn ở tại cái tiểu bang Missouri, có phải không quý vị? Hả? Và trong khi một người Mỹ đen khác lại cầm cây dao và ăn cắp hai lon nước ngọt, mà ông cầm cây dao, ông đi cắt người cảnh sát Hoa Kỳ ở chỗ đó 21 mét. Thì ông nói mày ngon mày giết tao đi Duy, thì cảnh sát bị drop the knife, mà không drop thì nó bắn mà không bị ra tòa. Vì không có giết nó thì nó cũng giết cảnh sát, quý vị không làm dữ. Nhưng mà giết cái người tay không là chúng ta có tội. Trong khi cộng sản nó vào, nó có AK, nó có quả tiễn 122, nó bắn bừa bãi vào Sài Gòn, bắn bừa bãi vào dân đang chạy tị nạn. Thì ông là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, ông bảo vệ cho những cái người mà cái tên mà sát thủ nó vào nó giết dân xâm chiếm miền Nam. Thì ông là một vị Bồ Tát giết một con chuột để cứu hàng vạn con, giết một con mèo để cứu hàng vạn con chuột vô tội, đúng không quý vị? Chuyện này Đức Phật đã có làm. Trong một tiền kiếp, Đức Phật là Bồ Tát, Đức Phật là một cái người thiền sư giỏi giỏi. Ngài đi trên một cái con tàu có 500 người thương gia, thì có một chiếc tàu có biển nó lại hải tặc, thì năm trên cái biển nó nhào lên nó chuẩn bị nó giết. Thì hai người cùng đi với tàu là có một người sư thúc của ông, con à, con không được giữ giới giết người. Cái chuyện này để cái nghiệp nó đi, cái nghiệp của 500 người người lái buôn trên tàu này đi là bị tinh cướp này, con cứ để nó đi. Thì ngay Đức Phật và Bồ Tát Phật nói không, con biết là con khai giới sát là con sẽ trả báo, nhưng mà ngày nay con nguyện con ra tay con đánh chết 50 thằng tinh cướp này, nhưng mà con phát nguyện đời này con lấy mạng nó, đời sau con lấy tuệ mạng con trả cho nó, con nguyện ngày nào con thành Phật con độ 5 người này đầu tiên, và 5 người đó là 5 anh em Kiều Trường Như. Thì giờ này ông muốn hóa giải cái nghiệp đó, vị đó đang ngồi đây đưa tay thầy coi, có vị đó đang ngồi đây hồi nãy có nói chuyện thầy hay về rồi, ông vào đây có chào ông là sĩ quan Đà Lạt, ông đi với một bà vợ người Bắc nữa hay về rồi, để rồi ông nghe băng lại thì chắc ông về rồi đó, xin lỗi đưa tay lên. Cái hóa giải rất là dễ. Bây giờ thầy chỉ thế này, con bây giờ con biết tụng kinh niệm Phật rồi phải không, con biết ăn chay rồi phải không, thì con sẽ hướng về các người cán bộ cộng sản mà vô tội. Ông đi vì một cái lý tưởng gì, ông sinh tại miền Bắc thì diệt cộng nó bắt là sinh Bắc hay tử Nam, ông phải đi B. Tôi sinh tại miền Nam, tôi phải bảo vệ cho nhân dân miền Nam sống trong tự do. Ha? Ông đó là đi theo cái lệnh của cộng sản, ông bị cột còng vào những cây súng 12-7 để ông bắn, ông bị cột còng vào những cái xe tăng để ông vào xâm chiếm. Còn tôi đánh với cái tinh thần là của quốc gia, bảo vệ lá cờ vàng, bảo vệ miền Nam Việt Nam sống trong tự do và dân chủ. Thì như vậy bây giờ ông tu, ông nói từ nay ông tu, ông phát nguyện ông về tổ cực lạc, rồi ông sẽ trở lại. Người đầu tiên tôi độ là những đơn vị bộ đội đã từng đánh với đơn vị của ông. Ông là đơn vị gì? Hồi đó. Đó, sư đoàn 18 của Lê Minh Đảo. Thì những người nào mà đã từng đánh trong trận chiến bảo vệ Xuân Lập, để cho trận bất chiến ở Sài Gòn, để cho tất cả những cái người mà có thời gian để mà lên cái tòa lãnh sự quán để mà chạy trốn ra nước ngoài, thì những người anh em đó tôi nguyện tôi sẽ trả lại với ông bằng cái nghĩa là tệ mạng, là sao để tôi nguyện trở về là những người đó tôi sẽ độ các ông sẽ về Tây Phương Cực Lạc trước hết. Tôi quá giải cho ông rồi mọi thứ. Cái đó trả được vì hai người lính đánh nhau trả có biết gì hết, nhưng mà ông ở bộ phận đây thì ông phải bảo vệ miền Nam, bên kia là nó hả sinh Bắc mà nó phải tử Nam, nó vào Nam nó chiếm thôi, mà chiếm không được thì nó bắn càng vô đồng bào. Thành ra ông là cái người bảo vệ cho cái mình cần Long Khánh. Thì bây giờ tôi đem một cái chuyện, nghe câu hỏi này nó có liên quan đến vấn đề đó. Khi con đi kinh hành, đây là Phật tử tại đây nha, khi con đi kinh hành niệm Phật và không để ý, vì do niệm Phật đạp chết rất nhiều con kiến và có khi mối nữa, như vậy con có bị tội hay không, và con sẽ trả quả báo như thế nào? Có tội không quý vị? Trả quả báo như thế nào? Bả lo bả niệm Phật, thành ra bả đi bả cứ nãy giờ thành sáng bả đi kinh hành, mà nó có khi bả dòm lại đó thì mấy đứa cháu là nó trời ơi bà ngoại ơi, bà ngoại đạp kiến chết tùm lum, có những ngày trời mưa rồi nó lên mối đó, rồi bà không để ý, tại vì bà cũng 70 tuổi rồi, cái bà đi kinh hành bà đạp chết, rồi bà nói bây giờ sau khi mấy đứa cháu nó bà ngoại tu cho đã đi, thời kinh hành tiếp hồn mà đạp chết mấy trăm con, phải không? Thì bà quản hồn mà nó có tội hay không? Thật ra trong này đó là quý vị phải để ý, nó có 3 level. Quý vị nhớ đi ngược dòng quá khứ là tôi giảng trình rồi, tôi giảng trong kinh Pháp Cú. Tôi nói về cái ông mà A-la-hán mà tên là Đại Hộ, nhớ không? Là ông đó là ông được, ông già ông là một vị đại trưởng giả cầu đảo ngay gốc cây, lại lập đơn làm mâm cúng sinh để được con trai. Thì đầu tiên vợ ông mấy năm trời không sinh, ông cúng một mâm ở trong thần cây cho ông để một bà vợ có bầu, thì để đứa đầu là Đại Hộ. Quý vị lấy băng dĩa lên nó nghe lại đi, thầy đó có băng dĩa được còn dâu rồi, tôi không muốn nói nữa. Và sau cùng khi mà đứa thứ hai kêu là Tiểu Hộ, và sau cùng ông gặp Phật Thích Ca và ông đi xuất gia, và sau này ông có cái đại nguyện là khi mà tới mùa hạ, Phật nói bây giờ đi mùa hạ các ông phải lấy một cái câu mà dạy để mà cũng như là thổi đầu á, Đức Phật cho một cái câu để mà mình khai thị, về mình nghe câu đó. Thì 60 vị tỳ kheo đi vào trong rừng, hướng về trong rừng, đi cách đó khoảng 200 dặm để vào đó kiếm một cái khe lạc để mà làm một cái nơi nhập hạ tu. Thì ông này phát cái nguyện là tu trong 3 quay nghi, tu trong 4 quay nghi, tức là đi, đứng, nằm, ngồi. Tức là mình có ngủ, mình đi mình niệm Phật, mình đứng mình niệm Phật, mình ngồi mình niệm Phật, và mình nằm mình niệm Phật. Ông Đại Hộ này ông phát tu 3 quay nghi thôi, đi niệm Phật, đứng niệm Phật, ngồi niệm Phật, nhưng mà không có nằm. Thành ra do không có nằm, không ngủ được, ông tu như vậy có 1 tháng sau mắt ông mù. ổng mù rồi, thành ra là ổng chẳng hạn chứng quả quả A-la-hán á, thì ổng mang tới cái nghiệp mù. Thì khi ổng nam cái nghiệp mù rồi đó, ổng trở về. Quý vị nghe cái băng trước trong cái mục trên mạng mà thầy để là kinh pháp cứu viện mộng phần một, bây giờ thầy giải thích đem câu chuyện này ra thì quý vị mới hiểu được, chứ thầy nói mất thì giờ lắm. Khi chứng A-la-hán rồi đó, thì khi chứng A-la-hán người ta có một là con mắt thịt ổng nó mù rồi, thành ra ổng phải sử dụng thiên nhãn. Mà quý vị nên nhớ nha, thiên nhãn là họ thấy xa ngàn dặm, họ thấy những cái rất là xa, mà những cái nhỏ nhỏ họ không có để ý, họ cũng không để ý coi đâu. Mà không phải lúc nào cũng sử dụng thiên nhãn. Cái vị A-la-hán đó, họ khi nào cần không sử dụng thiên nhãn. Mà ông này cũng có cái tính là ông không muốn sử dụng thiên nhãn, thành ra ông mù rồi, cái ông về thỉnh xá của Phật á. Thì khi đó tất cả những người khác đều bay về trong mùa hạ đó, 60 ông đều chứng A-la-hán hết, mà ông này là cái người mù. Ông lại không chịu là đi, mà ông lại đi bộ. Ông nói là không sử dụng thần thông, vì ông nghe Phật quở, Phật cấm cái gì A-la-hán sử dụng thần thông, chỉ cho một kiền liên sử dụng thần thông. Thì ông này rất tuân thủ là Phật dạy đó. Thay vì bay có khoảng chừng 5 phút, ông đi bộ tới 1 tháng mới về để đảnh lễ Phật. Trên đường ông về thì ông không thấy đường, do đó người ta mới, ông lại không muốn nhờ các vị A-la-hán kia cứu ông, bay ông đi, ông đi bộ. Và do đó cái vị A-la-hán bay về mới kêu cái ông em của ông làm ông trưởng giả, mà ông giao hết gia tài hàng trăm triệu lượng vàng á. Ông đó mới sai một đứa cháu đi về, đi dẫn cái ông này kêu là cháu kêu bằng bác đi về. Trên đường đứa nhỏ này đi thì có nhiều cái vấn đề ăn cướp, thành ra lúc đó là cái ông đó phải đi vô tịnh xá kỳ viên để thọ sa di. Vì một người thọ sa di rồi mà đi đường mà ăn cướp mà đụng vô thầy sa di đó là vua Ba Tư Nặc phạt rất là nặng ha. Do đó họ cái ông cháu này mới cạo đầu đi vô tu và dẫn cái người đó về. Thì trên đường dẫn về đó thì cái ông này ông ngủ trong một cái nhà của một cô gái trú mưa. Cô gái đó hát rất là hay, và tối đó chú tiểu đó, chú đó cũng khoảng 18 tuổi, chú lại thấy cô gái đó đẹp và hai người tò tí với nhau sau đó, và hai người phá giới dâm. Sáng ra cái ông A-la-hán này ông biết ông này phá giới, thành ra ông mụ đưa cây gậy nó, mày phá giới rồi tao xả giới sa di của mày, tao không có cho mày, mặc dù mày là cháu cháu mày dơ quế lắm, mày không được cầm tới cái gậy tao. Vì ông này tu theo cái hành tiểu thừa, và chú sa di đó bị lột y và đuổi đi, thì ông mới khóc, ông nói là con đi tu là không phải vì con hiểu đạo, mà tại vì ở nhà đó là ông chú ông biểu con là phải cạo đầu đi tu vô thọ giới để đi đường ăn cướp khỏi có đánh con bắt con. Mà bây giờ con gặp cô đó đẹp quá, cổ ca hát rồi, con ngủ đây là tối cổ rủ con vô ngủ, con ngủ thôi giới. Thì bây giờ con xin sám hối, mà tại sao ông bác là sư bác là không cho con? Ông nói tao mày phạm giới rồi, tao không có xài mày nữa, mà cầm cái tay cũng không cho, mà cầm cái gậy cũng không cho, tính họ chấp tới cái độ đó đó, bởi vì chấp tiểu thừa. Thì khi đó thầy nói đó, ông đó bị đuổi, cái chú đó bị đuổi đi. Thì sau đó ổng lần mò ổng đi về tới thịnh xá rồi đó, thì Phật mới giao cho ổng là ở trong một cái thịnh xá hàng ngày đó, ổng không có đi khất thực. Rồi các vị sa di trẻ mới khất thực cho các ông thì kheo mù mắt này. Thì một bữa đó sáng ổng cũng thường thường ổng đi, ổng đi ra để mà ổng ra cái gào nước đó để mà ổng múc nước, ổng rửa mặt đi theo cái bình thường ổng sử dụng thiên nhãn. Ổng đi ra đó mà ổng múc nước, thì bữa đó là một cơn mưa lên, thì có nhiều con cánh dán cánh đó, bây giờ cái con mối cánh đó quý vị, và ông đạp chết rất nhiều. Thì bữa đó một số người đệ tử họ là họ thăm nghe nói ông này chứng A-la-hán, họ là họ thăm. Thì đa số những Phật tử mà đem đồ là cúng, nghe nói này mù mà chứng A-la-hán, họ đem đồ là họ cúng, thì họ đem ba phẩm vật họ cúng cho ông, thì họ thấy là ông này ông đạp chết quá nhiều con vật, họ không thèm cúng. Họ nói đúng là cái ông này nếu chứng A-la-hán làm sao mà còn giết chúng sanh. Thành ra họ vô họ mến Phật, họ nói Phật nói rằng ông này chứng A-la-hán, mà tụi con lại tụi con đem bát y đồ ăn thuốc men cho ổng, thì con thấy ổng giết rất nhiều những con kiến trên cái xung quanh cái thất ổng. Thì Đức Phật mới nói rằng không đúng, vì tâm một vị A-la-hán là cái người đó không còn tâm sát hại chúng sanh, nhưng vì ông này không sử dụng thần thông, thành ra ổng không có thấy, ổng không thấy được những con kiến, cũng như cái đám Phật tử tụi con không thấy được ổng chứng quả A-la-hán. Thành ra tụi con mới có tâm phỉ báng. Thành ra khi một cái vị làm mà không có cái ý trong đó thì không tạo ra nghiệp. Rồi người Phật tử hỏi như vậy, ổng có bị tạo quả hay không? Thì Phật nói ổng có trả quả, nhưng mà ổng trả quả rất là nhẹ. Lý do là ổng không có cái ý trong đó. Và khi người ta đã chứng quả A-la-hán rồi, thì bây giờ quý vị nghĩ coi, những con kiến này có phải mất đi ít nhất Phật nói đó là 7 lần trái đất này, thành rồi quại hàng tỷ năm mấy con kiến này nó mới được lên làm người. Trong thời gian đó cái vị A-la-hán này họ đã trở thành những vị Bồ-Tát rồi. và họ sẽ trở lại, họ sẽ độ những con kiến này vì trả một cái nợ nào đó. Thành ra những cái tội mà giờ quý vị đập kiến, đập ruồi, đập mũi. Tại sao tôi nói những con kiến này nó luân hồi hoài, nó không khó đi lắm. Quý vị thấy con kiến á, nó sống nó không nghe pháp được. Con kiến á là nó cứ hợp sống bằng tập đoàn. Con kiến đi như vậy mà nó gặp một cái con gì chết, nó tha về, nó kêu tổ, nó kêu ăn. Thì con kiến nó sống như vậy, nó không được nghe kinh, nghe pháp. Thành nó cứ tái sinh trở lại. Cái nghiệp thức của nó là kiến, nó vẫn là kiến. Có khi bảy vị Phật ra đời trên địa cầu này nó vẫn là con kiến. Thì trong thời gian quý vị tu kêu là mang cái nghiệp, những người mà đạt những con kiến như vậy đó, quý vị kêu là đới nghiệp giảm sanh. Thì khi quý vị mà lên cõi cực lạc rồi đó, quý vị tu trở lại rồi thì bắt đầu những con kiến nó còn chưa được lên làm người nữa nha quý vị. Thành nó có thời gian để mình khất cái món nợ đó. Rồi sau khi mình trở thành Bồ Tát, mình có thành thân. Và quý vị nhớ, khi mà các vị A-la-hán mà thành thân, họ thì hiện cả nghiệp. Như Ngài Mục Kiền Liên đó, Ngài trong một tiền kiếp, Ngài nghe lời vợ, mẹ già rồi, vợ biểu đẻ đem bà già bỏ vô rừng cho cọp ăn đi. Thì Ngài mới chở mẹ đi vô rừng. Thì đi vô rừng tới nơi đó, thì Ngài mới vừa bỏ mẹ đi, mà Ngài không biết làm sao, Ngài mới là có ăn cướp, có ăn cướp. Thì bà mẹ mới nói rằng, ổng vừa lấy cây, ổng vừa đánh mẹ, mà ổng nói có ăn cướp. Thì bà mẹ nói, con ơi, mẹ già để cho mẹ chết cũng được, con hãy chạy trốn đi. Thì nghe bà già nói gì, ổng đánh cho bà gãy chân gãy giò rồi ổng đi. Thì bà già tưởng là ăn cướp đánh, thì mẹ mù rồi bị đem bỏ rừng. Do bà nói là ăn cướp đánh, do khi Ngài vô lượng kiếp trôi qua tới khi một kiền liên chứng quả la hán, thì một bữa Ngài đi khất thực và bọn ngoại đạo ăn cướp nó đánh cho Ngài, dùng Ngài với hầm phân. Thì Phật hỏi, tại sao ông không về thành thân? Thật nói gì, con đã chứng quả, con biết 80 kiếp về trước con đã giả dạng ăn cướp đánh mẹ, bây giờ con đã thành Phật, con đã chứng a la hán rồi, con phải trả lại cái nợ xưa. Người ta thị hiện để người ta trả. Mấy người đó có thành thông, họ trả không có đau không quý vị? Không ai chém được một vị A-la-hán. Thành ra khi mà họ đã chứng quả rồi, họ vẫn trả nghiệp nha. Nhưng mà trả trong cái vui vẻ, chứ không có đau mà đâu. Thì bây giờ trở lại cái chuyện, cái bà nãy bà nói là khi con đi kinh hành, niệm Phật và không để ý đập chết rất nhiều con kiến, con nói như vậy con có tội hay không? Tôi sẽ đem cái kể cái chuyện của bà, vợ của ông Lương Võ Đế. Khoảng chừng 500 đời trước, khi mà vua Lương Võ Đế có mặt ở tại Trô Bên Tàu, thì lúc đó Lương Võ Đế là một con dế đực và bà Hy Thị là một con dế cái. Hai con dế này là một cặp sống ở một cái ngôi chùa ở Bên Tàu. Thì hai con dế này nó lại là hàng ngày nó đều gái, nó gái vào 4 giờ sáng, các thầy cứ nghe tiếng gái của hai con dế đó là dậy đến công phu, dậy đến chuồng. Thành ra lúc đó Lương Võ Đế là một chú tiểu, mà hàng ngày hồi thời đó 500 năm xưa về Tàu nó không có cái đồng hồ báo thức, và ông cứ ra ông hàng ngày cúng thí thực, cúng phong sơn cho cô hồn. Thì ông lấy cái đồ ăn một cổ cũ, ông bỏ ngay chỗ cái lu nước của chùa, ông rửa chén, thì hai con dế nó đã ăn những hạt cơm của chùa. Và làm như vậy đó, thì khoảng mấy tháng sau, thì một bữa nọ chú tiểu gì ngủ gục hằng sau đó đó, quên ngủ sau công phu thì không đủ ngủ, chú ra chú lại coi như là rửa chén, vô tình cái chén mà đựng đồ thí thực nó rớt xuống và giết chết đi cái con dế cái. Và chú là vô tình chú giết thôi, không có một cái ý gì hết. Thì cái thời gian trải qua cho tới khi mà do cái phước báo mà con dế này chuyên môn gái để cho Chư Tăng lên tụng thủ lăng nghiêm, cái phước mà cứ làm một cái người mà báo thức dậy. Sau khi Lương Võ Đế coi như chết xong, thì ông 500 năm sau ông lên cõi trời Đau Lợi, ông hưởng phước rồi, hưởng hết thọ mạng. Thì bắt đầu tới cái thời mà Đạt Ma Sư Tổ qua Tàu, thì ông lại đầu thai xuống làm vua Lương Võ Đế. Con dế cái đó thì sao cũng ở trong chùa, cũng có con gái, nhưng mà bị giết thì cũng lên tỉnh làm là bà hoàng hậu của cái cung trời Đau Lợi mấy trăm năm. Và khi ông Dương Lô Đế hết phước rớt xuống này, thì bà cũng hết phước mà rớt xuống, và bà làm hoàng hậu, bà Hy Thị. Và tới khi Lương Võ Đế vì cái nhân viên mà ở trong chùa ăn cơm của Đàn Na Tín Thí, ăn cơm của mấy ông tiểu, thành ông cắt sách 72 cảnh chùa để ông trả ơn lại cái nhân quả, và ông nuôi hàng trăm ngàn tăng ni. Nhưng mà ngược lại, bà hoàng hậu đó, Hy Thị đó, thì bà có một cái bệnh là trên lưng bà lúc nào bà cũng bị đau lưng hết, mà tất cả ngự y nào không bao giờ mà trị được. Và sau cùng mới mời Ngài Tế Công vô. Ngài Tế Công mà hồi qua tôi kể là bà Hy Thị sau này mà ghét quá, tại vì ông Tế Công này là quốc sư, thầy của vua Lương Võ Đế, mà sức tết 7 nay ngồi chùa tốn hàng ngàn lượng vàng, thì nó bả quán lắm. Thành ra mà cái vết thương của bả nó chỉ có ông Lương Võ Đế, ông vô á, ông rờ, ông trì chú dược sư thì bả mới hết đau, mà hết đau khoảng từng á là bả đau lại. Thì tại sao? Cái vết thương đó là khi bả là con dế cái, ông em rớt cái chén xuống, nó chết một cái. Thành ra cái nghiệp đó vẫn còn. Ví dụ thầy nói không, nó làm đau hoài mà chỉ có cái ông Thế Công á, là ông mới có khả năng trì chú, tại vì đó là nhân quả của ông. Ông Thế Công á, ông chứng quả rồi, ông biết chắc sao ông phải chết vì cái bà Hy Thị này thôi, tại vì ông đã chứng quả rồi quý vị nha. Ngày Thế Công này biết, thành ra thời gian nó kết tình như vậy, thì Lương Võ Đế rất là thương cái ông Thế Công mà kính trọng lắm, vì biết là thánh thân. Cho tới một ngày kia bà Hy Thị mà thấy ông cất tới cái chùa 72 rồi đó, là ngân sách hao thùng, ông giận bà, giận quá, và bà kêu Ngự Lâm Quân mà nói mời tất cả những người trong làng ở trong hoàng cung ra đây, thì nói là ông này không phải là thánh tăng, ông này là phàm tăng. Thì nhà vua nói tôi, bà đừng có nói cái câu đó, bà đọ địa ngục, vì ngài Tế Công là một thánh tăng. Lời nói của chúng ta nói ra bà để biết, bà có thấy mỗi lần bà đau không ai trị được mà ngài lại ngài trì chú dược sư là bà hết không? Bà nói tôi công nhận, nhưng mà ông đâu có hết luôn, làm cho tôi hết nghĩa là khoảng chừng tháng rồi cũng phải trì lại. Thì thật ra vì cái nghiệp mà ông Tế Công đời trước là chú tiểu giết bà, không thể trị những cái đó, dùng cái trị để mà hết được, con hiểu thầy nói không? Thành ra ông phải mỗi lần ông vô ông trị cho bà, ông phải hồi hướng một số công đức rồi về ông lại tu tiếp nữa. Ngài Tế Công là một cao tăng, cho tới khi mà bà nói không tin thì ngày mai biết. Thì bà bắt đầu bà nói vậy, cho lệnh tôi làm 20 con chó và tôi làm bánh bao bằng thịt chó, để ngày mai tôi mời ông Tế Công và cái 1000 ông tăng ở trong cái chùa của ông thầy của ông ra đây, ông quốc sư ra đây. Rồi nếu mà họ là thánh tăng thì họ biết ngày thịt chó họ không ăn, mà họ là ông tăng họ ăn. Ông Tế Công ở đêm đó ông ngồi thiền và ông biết ông mô này, ông nói ngày mai một tuần sau chúng ta sẽ đi dự lễ thay tăng ở trong hoàng hậu đãi, mấy ông làm ơn may cái tay áo rộng như thế này để bỏ thịt chó. Và nhớ mấy ông nói với ban nhà bếp làm lại 1000 cái bánh bao bằng bánh bỏ bên đây, mỗi một người cầm một cái bánh bao vô hoàng cung, thì lên ngồi ăn hết rồi là ông này biết ông phải trả cái nghiệp thôi. Thành như vậy Tế Công ngày biết ngày phải trả cái nghiệp, thì ngày không có, chứ biết là nói là vua rồi nhưng mà không nói, nói ra là không có trả nghiệp được. Và âm thầm như vậy, sau khi lên táo đổi bánh thì cái bánh thịt chó ngồi đây là bỏ vô đây và lấy cái bánh chay ra ăn, ăn xong 1000 cái bánh đó rồi, thì sau khi từ giả ra về, về tới nơi là Tế Công ông nói rồi, tất cả đánh đại hồng chung lên đi, lên sám hối với Tam Bảo, đây là cái nghiệp tiền kiếp ta gieo với con dế, bây giờ nó là hoàng hậu, nó sẽ lấy đà mạng ta, đời này chắc là ta tu hành không có được giải được cái nghiệp này, thành là chắc chắn là nó sẽ giết ta, thì bây giờ làm quả lây cho các ông. Thôi thì các ông lên sám hối đi, ta một chút nữa ta xin hoàng thượng chết đầu một mình ta thôi để ta trả cái nghiệp. Thì tất cả tăng chúng trong chùa đều khóc hết, ổng ra ổng quỳ quỳ ở chổng chùa. Thì chút xíu sau nhà vua và hoàng hậu cùng nhau đến để xử tội. Thì vô tới nơi nhà vua nói ủa tại sao quốc sư biết ta đến mà đó, ta không thông báo mà. Nói vậy ta biết hoàng thượng đến đây lấy cái đầu của ta, nhưng mà tha cho tăng chúng, đây là ân oán giữa ta và hoàng hậu, xin lấy cái đầu của ta. Thì ông Tế Công ông nói xong thì ngài Lương Võ Đế ngài nói rằng tại sao ngài là thánh tăng mà ngài biết bánh đau mặn ngài vẫn ăn, ngài có thần thông tại sao ngài biết được, cẩm đến đây thì phải biết được cái bánh đau. Thì lúc đó ông Tế Công ông mới nói yêu cầu tất cả tăng ni lấy bánh ra và thò ra có 1000 cái bánh, và ngài đọc một câu thần chú giảng sanh, một câu chú thất phật diệt tội. Thì tất cả 1000 cái bánh đó nó ráp lại thành một khối vậy, 20 con chó mà đã giết đó, cách đây mấy ngày đó nó nhảy ra nó sủa ngoẳng ngoẳng như thường. Thành nó nhớ nha, từ đây quý vị muốn ăn thịt chó mà ăn xong mà phải tụng chú mà nó sống lại mới được ăn, nghe không? Dạ. Chứ đừng có nghe vậy về ăn thịt chó tha hồ là chết đó nha. Ăn bồ câu mà há ra bồ câu phải bay đó thì mới ăn được, chứ mà ăn bồ câu mà há ra không bay là không có được. Thành thả ra rồi, thì lúc đó ông Lương Võ Đế ông đảnh lễ ông sám hối. Và quý vị biết sau đó bà hoàng hậu về đêm đó đó là bà bị ông vua coi như là hạ chức của bà, đưa vào lãnh cung, còn là coi như là thứ phi thôi. Bà tức quá và bà quyền rủa, và đêm đó bà bị đứng tim bà chết. Bà chết xong bà đầu thai làm cái loại mặt xà thì giảm vừa qua đó. Sau đó bà về bóng mộng, bà mới nghĩ cái tình phu thê hồi đó thiếp còn người phàm, thiếp không biết thâm hại thánh tăng, bây giờ xin mời ông Lương Võ Đế mời cái ông Tế Công dành 1000 tăng ni nó vô đây để cho làm cái bài sám hối cho bà sám hối. Thì bà làm tội với một cái ông Tế Công và kia, thì khi vào cái đàn sám hối thì cái ông Tế Công hòa thượng ông mới nói đây là cái ân oán cái đi 500 đời, bệ hạ là một con dế đực, bà hoàng hậu Hy Thị là con dế cái, tôi là một chú tiểu, hàng ngày nhờ cái ông gái lên tôi đúng giờ tụng kinh niệm Phật rồi cúng thí thực, tôi lấy đoạn tôi nuôi cho 2 ngày, do cái phước báo về đây quý vị được lên cõi trời, nhưng mà tôi với ông là không có kết ân oán, mà tôi vô tình tôi giết bà, thành cái ân oán nó còn tới giờ đây, bà phải giết tôi, đời này tôi không thành thánh tăng là chắc chắn cái đầu tôi bị cắt rồi, phải không quý vị? Thì bà tu bà ráng giống như cái công đi, bà thoát cái con kiến này. Thì có cái thoát làm sao kêu là đới nghiệp giảm sanh. Trong thời gian với con kiến này mà nó thành người lâu lắm, thì bà ráng ngay con kiến này để mà về cực lạc. Chứ đừng nói là tu kiếp này không được, là 3.000 kiếp sau để thành Phật thì không kịp đâu. Hay qua tôi có giảng học thợ neo là 3 tháng phải ra trường, học bác sĩ là 7-8 năm phải ra trường. Chớ cái chùa của tôi là mở trường đại học và nói là dạy kiếp này không được, kiếp sau lấy bằng, biết gì chịu không? Đó là cái nhân quả nó không có chạy được đâu. Nếu mà tôi nói là tu hành thoát khỏi nhân quả là tôi bị đọa địa ngục liền. Nhưng mà không có thể mà làm coi như là bỏ quên, vẫn có trả quả. Nhưng mà nhờ có cái công đức, rồi ông sau này ông lại cầu siêu và ông làm cái bài Lương Hoàng Sám, và lúc đó cứu cho bà Hy Thiện lên khỏi trời, tức là ông trả cái nghiệp đó. Khi bà lên khỏi trời rồi, bà có thiên nhãn, bà nhìn thấy ân quán và bà xuống bà tỉnh lễ Ngài. Coi như từ đó là Ngài xóa đi, mà quý vị chỉ một cái hành động vô ý như vậy đó, quý vị thấy không? Quý vị tu bằng Ngộ Đạt Quốc Sư không? 10 đời làm cao tăng, mà chỉ có một đời ngã mạng thôi, là thay vì cái gỗ trầm hương người ta cúng, Ngài vua cúng để cho làm chùa, thì lúc đó vua kính Ngài quá, Ngài làm cái tòa sen cho Ngài lên ngồi. Và ngồi như vậy, khi mà ổng lên thanh tòa thuyết pháp, và cái y áo như nè, lúc xuống ổng dắt thay vì ngồi thường thì xuống dắt Ngài qua sen, nó có cạnh cạnh chạy cái là làm một cái vết thẹo đây. Lúc đó là Triệu Phấu nó mới nhập vô cái một ghẻ, và nó một ghẻ đầu người, và nó hại Ngài. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra 10 đời năm tăng mà không thoát nữa, chứ đừng có nói gì một chút ngã mạng là hết phước liền. Bây giờ quý vị thấy nè, hai ông này, ông Minh Lao bây giờ là sư chú Tệ Không, ông Tệ Như bây giờ là sư chú Tệ, là Tệ Như. Hai người này tu hành bây giờ quý vị thấy có phước báo không? Tôi nói mới vừa xuất gia không là có 15.000 đô la bỏ túi xài này đó. Phước không quý vị? Nguyên pháp hội tôi sáng giờ kiếm nó 11.000 mấy, mà trong khi nó ăn hết 5.000 rồi. Tôi vui thôi chứ không sao. Tôi nói giỡn thôi, cái phước báo nó có đó. Quý vị có tin không? Là khi tôi nói một cái là tự nhiên có người mua liền đó quý vị. Hả? Đâu phải dễ bán đâu. Không có phước quý vị bán nhà hoài bán được, thấy không? Có không quý vị? Nhưng mà có phước bán có người mua. Dùng tập có người mua thiệt không quý vị không? Để lãng quản là coi như thầy trò mình đó, là coi như là mất mặt bù cô với ông Tệ Thông á. Xua không? Có rồi thấy không? Rồi đó. Về bởi là có 15.000 đó. Hả? 19.000 lên hả? Trời đất ơi, tăng phước báo nữa. Quý vị thấy không? Bây giờ hồi xưa ở phải trả tiền điện, tiền nước, còn bây giờ là ở trong đó là người ta kêu là sư chú. Rồi cái người tới tháng 5 là kêu là Đại Đức Thích Tệ Không rồi. Thấy không? Quý vị thấy ngon lành là Đại Đức đó, đức lớn lắm, không phải dễ đâu. Quý vị thấy cái người này là hạt giống chắc của thầy này đó. Cái người này có 5 con vợ rồi, tôi nghĩ không có con vợ thứ 6 nào mà vô ngu không á. Thấy không? Những ông mà 8 vợ, 6 vợ, 5 vợ vô đây là tôi bảo đảm tôi khỏi có lo canh giữ gì hết. Thấy không? Thành ra cuộc đời xuất gia mà có phước báo không có dễ đâu. Thành ra phải làm liền, cái để ngày mai đó mà thiên ma qua tình nó bắt ông liền. Phải không? Quý vị thấy tôi làm lẹ không? Tôi sợ gần chết thì chúng mình ra tay trước thiên ma ba tình. Cũng như bữa tối đó mà cái thằng Việt Cộng nằm dùng á, tôi chặn nó liền, tôi đuổi nó liền chứ không để nó ở lại. Để nó lại tối đó nó quậy là tôi tan nát cái pháp hội tôi liền. Thấy không? Rồi ra tay trước. Thành ra là bữa nay là tôi rất là vui, vui mà không có cái gì vui bằng hết á. Khi mình tìm được một cái người sứ giả Như Lai để ở vào cái hệ thống mình đó, cái niềm vui đó giống như là quý vị mà, giống như là quý vị già quá rồi vào đây quý vị đẻ được đứa con. Tôi bây giờ tôi đẻ được đứa con mà tự nhiên ngon lành vậy. Giống như là Phật Di Lặc thiệt. Cái mặt ông cười giống Phật Di Lặc không quý vị? Rất là giống luôn. Mà biết đâu sau này ở chùa Như Lai thiền tự đây họ thích con, họ đưa vào cái tháp thờ Phật Di Lặc là con thật. Rồi tôi coi còn cái gì để tôi trả lời để coi rồi cái này tùm lum những cái ưu tiên cho ở đây. Đây có con cô hỏi thích cười lắm, dân đây nè. Châu Quý là ai vậy? Châu Quý còn đây không? Rồi kính thưa thầy, lễ Du Lan là cho cả cha lẫn mẹ, vậy một người mất mẹ còn cha thì đeo một hoa hồng trắng cho mẹ mất và một hoa hồng đỏ cho cha còn sống, vậy phải đeo hai hoa hồng một trắng và một hồng phải không ạ? Hay là chỉ đeo một hoa trắng? Cái này tôi hồi tôi nghiên cứu trong kinh Vu Lan, tôi chả thấy Phật Thích Ca biểu đeo bao hồng bao gì hết á. Cái hồng trắng này là của ai quý vị? Chính Hòa Thượng Nhất Hạnh đó quý vị. À, bông hồng cài áo là của Hòa Thượng Nhất Hạnh thôi, hiểu không? Thành ra cái này đó cô phải qua bên Paris đó, chỗ vườn hồng đó, cô hỏi ổng. Hả? Cali cũng được. Cái này là không có của đạo Phật mà của thiền sư Nhất Hạnh. Ngài nghĩa là một bông hồng cho mẹ, phải không? Mà không có bông hồng cho mẹ thì chúng bông hồng trắng, là do mẹ qua đời rồi, đó là do thiền sư Nhất Hạnh đặt ra cái này. Rồi đó chung phải của tôi, thành ra cô phải ráng mà đi kiếm ổng để hỏi, tại vì đúng sai không phải của Phật, phải không? Còn đối với tôi, mùa Vu Lan chả cần bông hồng trắng, bông hồng gì hết, phải không? Mà chúng ta phải nhìn thấy những cái gì đó là những cái quyền quyền nghĩa trong kinh. Cái gì thấy rõ, tôi đã giảng Vu Lan rồi đó, là Phật lại đấm xương ha, là mình thấy rõ đấm xương đó là có cha đời của mẹ. Thì quý vị đây có giá trị hơn những đấm xương không? Như vậy thầy phải lại quý vị, chứ quý vị đừng lại thầy, hiểu chưa? Thấy không? Nếu đấm xương mà Phật còn lại, còn bắt Phật lại nha, thì quý vị còn đầy đủ lục căn, đầy đủ mà sao mà quý vị lại tu chí, phải không? Cái thứ hai là thức ăn trăm món, trái cây trăm màu, có nghĩa là trăm họ đến đây ngày lễ Vu Lan, mỗi người một món cầm trên tay để mà cùng cúng dường cha mẹ nhiều đời, thì lúc đó chúng ta mới trả hiếu được cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, hiểu chưa? Thầy quan trọng những cái đó. Còn thầy không có chuyện bông hồng cài áo, cái đó không phải cái đồ Phật. Thứ hai, tưởng Đức Phật nhập niết bàn, Phật nằm, tại sao cánh tay phải của Phật lại chống lên dù Đức Phật đã chết rồi? Cô được hỏi đọc không? Phật nhập niết bàn có chống tay không vậy? Đó là tướng của con sư tử, hiểu chưa? Sư tử vương, à, sư tử mà nó nằm ở cái gì thấy thường thường là nó ưa có cái tay như vậy, vậy nó không có nằm sát. Sư tử cái thì nằm sát, thành ra tướng của Đức Phật nằm quay nghi như là con sư tử vương. Đó là một trong những tướng tốt của Đức Phật, quý vị nhớ không? Mà khi Đức Phật thuyết pháp là kêu là tiếng gì? Sư tử ngóng. Đó, thành ra cái đó là một cái tướng, một trong 32 tướng của Đức Phật. Đức Phật ngủ lúc nào qua về tay mặt, mà khi ngày ngủ ngày cũng lúc nào cũng chống tay như vậy. Đức Phật không có gối, Đức Phật lấy y để mà tăng già lê này đắp lên, rồi xếp lên nằm ở dưới rừng một cái y thấp ở dưới vào Đức Phật, chống như vậy để ngủ. Còn đệ tử của Phật bây giờ đó là đủ loại hết, gối ôm, gối này, gối kia, đủ loại hết, mà còn la trời nữa. Nó đã là Phật lúc nào Phật cũng ngủ bằng như vậy. Để chi Phật ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì bây giờ đó, tôi nhận những câu hỏi like tại đây. Ai còn thắc mắc gì Phật Pháp, ai còn thắc mắc gì gỡ rối tơ lòng, tình gia nhân đạo và đủ thứ, cứ việc hỏi đi, tôi là giải quyết hết. Đó là thế gian pháp tức là Phật Pháp, ai còn cái gì cứ hỏi. Rồi con hỏi cái gì, đưa cái máy cho cô hỏi.
Dạ, anh là Phật, con là Phật tử Duy Hiền.
Con đưa cái microphone cho.
Dạ, con là Phật tử Duy Hiền, xin các câu hỏi để nhờ sư phụ giải đáp dùm cho con là như thế này. Con có một người bạn, người công giáo mà họ đã mất, nhưng mà người đó thì hồi trước á, thì bản thân cùng hồi con đi dạy á, thì thân trong tình đồng nghiệp mà họ mất mà họ cũng cũng rất là thương con, mến con.
Mà bạn đó là bạn trai hay bạn gái?
Dạ, bạn trai.
Phải nói cho rõ.
Dạ, bạn trai. Mà họ mất đó là rất là đau khổ. Cái ngày mà họ mất, họ muốn con đó đến để gặp họ một lần, vuốt mặt họ một lần.
Mất tại Việt Nam.
Dạ.
Mà mất vô bệnh chết phải không?
Dạ, thì bệnh chết tại bệnh viện Phan Rang. Dạ. Họ muốn con đến để vuốt mặt họ lần cuối để họ đi.
Dạ, đi.
Nhưng mà con thì không có thể được, con không có đến được.
Thú là con đã có chồng rồi.
Dạ, con đã có chồng rồi, con sợ tai tiếng gia đồng chồng con, cũng như chồng con là đi học tập.
Dạ.
Dạ. Thì con mới nhờ một người bạn đồng nghiệp với con.
Dạ.
Cô đó
là... đến đại diện cho con để giúp. Dạ. Mặt lần cuối.
Dạ. Thì người đó, sau đó người đó chết. Thì con không có thấy, nhưng mà mới đây, cách đây khoảng chừng một tháng đó, thì con thấy về. Và thì thấy dẫn con đi vô trong một cái...
mà người đó là cũng là dạy học đồng nghiệp với con, không có đi lính.
Hồi xưa có đi lính thầy.
Dạ.
Nhưng mà
biệt phái trở về.
ra Việt Thái trở về, rồi mới đi dạy học.
Dạ.
Rồi xong mới con nhắc Kim Bao thì con thấy dẫn con vô trong một cái nghĩa trang, mà nghĩa trang đó thì đá mũi con trong trí con nghĩ là mũi cái tia đá đến là một cái hồ của từ sau đi sâu vô nghĩa trang đó là dẫn con một cái nhà đó, cái nhà đó rất là lớn, cái cửa nhà như là một cái cổng chùa vậy to đó. Thì con thấy có một bà mẹ của người đó, bạn trai con đó, bạn chồng với con.
Thấy bà mẹ của cái bạn trai rồi.
Thì bà rất là hảo tướng, thì mới giới thiệu con là nàng dâu của bà, nó dẫn về ra mắt nàng dâu. Thế con thì con giật mình lại, con tỉnh cái bao con bộ xanh, mình thấy kỳ, mình đâu có nghĩ đến người này nữa đâu, lâu lắm rồi. Mất năm 1979,
tức là năm đi Việt Cộng đã vào chiến miền Nam rồi.
Thì con muốn là thì con tự nhiên con khác cái tâm không? Như vậy là cái người này không được siêu độ, mà chắc là biết con là tại vì người ta là công giáo, thầy người ta đâu có tin là Phật luôn, nhưng mà biết con
mà con nằm mơ cách đây bao lâu,
khoảng chừng 3 tuần trở lại,
trong mùa Du Lan báo hiếu.
Dạ đúng rồi, trong tháng 7 đó thầy. Dạ.
Ngày xá tội dân ân, ngày mà cai tù cho con đi.
Dạ. Thì con nghĩ là chắc là họ muốn nhờ con để làm cái gì để cho họ vậy con. Thì là con phát hiện con thì không có ý đến đây là trong cái ngày, trong cái pháp hội này, tại vì con nhiều việc gia đình, con tính là khi nào mà tháng 11 con mới về bên Phú-rô, nhưng mà khi cái cấp bao là tự nhiên con phát cái người con phải đi, bởi vì trong lòng con không biết tại sao trong lòng con nó bức xúc, mà nó có một cái gì thôi thúc con phải đến pháp hội này để mà nhân cái ngày mà tôi bác con trai này, thầy con phát nguyện là con hồi hướng cái công đức này để cho cái người đó họ được siêu thoát, thì con nhờ sư phụ để nếu con có nguyện vọng con vậy có thảo thỏa đáng hay không, hay là cách nào để sư phụ giúp cho con để mà cho người ta được siêu độ. Nam mô.
Một câu hỏi rất là hay. Tôi xin hỏi ban tổ chức, trong chương trình nghi lễ của thầy là bữa nay có 2 tiếng, có 1 tiếng đồng hồ tụng kinh Địa Tạng, là quý vị nhớ từ 2 giờ tới 4 giờ đó là thời thuyết pháp hồi nãy đó, là thầy 4 giờ 6 giờ là cái giờ này đại chúng giải lao, nhưng mà thầy vẫn lợi dụng cái giờ này để thầy đem những cái giải quyết về những câu hỏi, những cái đúng sai gì của đạo Phật. Và quý vị nhớ 6 giờ tới 7 giờ là chúng thọ trai, và 8 giờ đến 10 giờ là tụng kinh Địa Tạng. Tức là thầy, nhưng mà hiện giờ trong cái ban tổ chức hầu như họ thấy thầy làm cái Địa Tạng này mà họ chỉ không có ai nhắc nhở cho những người đem kinh Địa Tạng từ làng Di Đà Indo hoặc là Di Đà Condro. Kinh Địa Tạng ở Indo Condro đầy đủ hết, chỉ cần bỏ lên. Bây giờ cái này là cái khiếm khuyết, chúng ta kiếm đâu được 150 kinh Địa Tạng đây. Bây giờ thấy rõ, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ tụng cái kinh A Di Đà. Kinh nào cũng là kinh, vì do tâm trí thành tất cả đều linh thì nhân viên ở đây, nhiều khi nhân viên đại chúng ở đây, những hương linh đây có duyên với kinh A Di Đà, hiểu quý vị thầy nói không, thì chúng ta tụng phẩm A Di Đà chiều nay. Tuy nhiên thầy nói rõ, một cái người mà người yêu, mặc dù con không yêu cái anh đó, nhưng mà cái người đó yêu con thì có phải là mà không lấy được con. Quý vị biết khi mà con cá sảy là con cá bự hơn cái nhỏ, con cá bự lắm rồi, nãy tôi câu sảy con cá bự cỡ này, nhưng mà thật ra là cá lồng tông thôi, phải không? Nếu mà trả mà cưới con về đó, mà con là dân Phan Rang là đọc con rang cho ông trả, thành ra là coi như là thành con khô luôn, là giờ này trả đâu có, trả đi vô chùa trả tu rồi, phải không? Mà gì bảo đảm với ông xã con còn đây không? Mà có đi đây không? Không có đi được. Đi mà nói chuyện khác, mà không đi mà nói chuyện khác. Cũng như nãy uổng công tôi, là tôi tưởng là bà vợ của ông Thị Hỷ đó, là bà sẽ lên đây bà nghe pháp. Té ra là đúng là Mai Dương nó bịt lỗ tai, bà ngủ khò khò khi tôi đem chuyện tôi nói. Cái gì thấy có Mai Dương không? Tự nhiên ngủ phê luôn. Tại vì giảng xong cái chuyện cái lần tự nhiên bà tỉnh dậy. Có Mai Dương cái bịt lỗ tai đó, quý vị thấy rõ không? Có đó. Tôi nói để cho bà hiểu. Nhưng mà rồi tự nhiên sáng ngủ chiều ngủ tự nhiên ngay cái giờ tôi đem đời của bà là tôi nói cái ngủ mẹ. Mà Dương nó xuống đánh rồi, là không lẽ là tôi lấy được thầy Hỷ rồi. Không? Nhưng mà chúng ta năm ăn năm thua. Thấy không? Thua trận mà thắng trận. Thua trận này bày trận khác. Thấy không? Chứ không lẽ gì mà thắng hết cũng không có được. Ví giọng đời đời bằng phận cả, anh hùng hào kiệt làm gì có thân lai. Phật dạy mà làm việc đó mà coi nó dễ dàng thì thường lòng kiêu kiêu mạn. Bữa nay mình thắng nữa thôi, chừa cho nó thắng nữa, phải không? Thì Ma Dương nó thôi giờ năm ăn năm thua, bây giờ để cho pháp hội này nó vui vẻ, phải không? Đó thầy, bây giờ đó cái người mà họ yêu con đó, thì dù họ có lấy vợ đi nữa đó, thì trong con vẫn có bóng hình của con của người đó. Và thay vì họ niệm Phật á, quý vị niệm làm sao mà tới cái chỗ đó mà quý vị thấy hình ảnh của Phật Di Đà, nhắm mắt là vẫn thấy bảo đảm cha này, chỉ nhắm mắt là vẫn thấy hình ảnh của con à. Nhưng mà hình ảnh của con lúc đó là một cô giáo ở trường Phan Rang, yểu điệu, nhỏ nhẹ, thỏ thẻ, đúng không con? Thấy không? Bây giờ tôi nói nè, ông Minh Hồi đâu mất rồi? Minh Hồi lấy tay lên, mời bà lên đây, lấy micro lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, cầm microphone. Hồi xưa đó, cô Diệu Hướng là dạy trường Võ Trường Toản phải không? Hay là trường gì?
Võ Trường Toản này.
Võ Trường Toản. Hồi xưa con nhớ, cô con đẹp không?
Dạ đẹp.
Con diễn tả coi là mang gút cao gót dài cỡ này.
Dạ, đô sa bô.
Đô sa bô, rồi mặc áo đài lại đi hay mặc riết?
Dạ, dạ, mặc áo dài.
Áo dài. Dạ. Mà hồi đó là mi nhon không?
Dạ, mi nhon lắm rồi.
Dạ, rồi hồi đó con chồng bả mới được con, sao mới được được?
Kẹp hai đô sa bô vô hai nách. Dạ. Đấy.
Rồi, lúc đó này tôi hỏi ông nè, bây giờ đó tôi thấy ông là một đại quý trong binh đẹp trai, mũi cao, là đẹp trai mà ăn nói nhỏ nhẹ có duyên. Thì tại sao ông cưới một cái cô Diệu Hướng bây giờ thì tôi thấy cổ là không còn cái gì mà cái hình ảnh ngày xưa. Mà tôi nghe ông Diệu nói là cô con rất là đẹp đó thầy. Hả? Thì ông diễn tả ngày xưa tại sao mà ông fell in love với cái bà Diệu Hướng này thôi. Diễn tả.
Thưa đại chú cũng như tất cả mọi người khác, khi nhìn thấy một người mà mình có ý thích, trước tiên là mình phải coi cái dáng điệu.
Rồi dáng điệu sao đã nghe.
Thì đứng thì phải cho nó ngon lành, làm nó đàng hoàng.
Đàng hoàng. Chứ phải đi như cô Diệu Hương, cô học tập rồi bị chở bác, ông thầy bảo che hả? Đi sao?
Đi thì gót sen trên mặt đất.
Gót sen trên mặt đất. Là sao nữa?
Anh nói thì nhỏ nhẹ.
Anh nói thì nhỏ nhẹ, rồi sao nữa?
Duyên dáng
rồi sao nữa?
Dễ thương.
Tôi cười nữa chi được không? Còn cười thì sao?
Cười nữa chi còn.
Cười nữa chi còn. Bà này tiếng Pháp giỏi lắm đó. Bà học giỏi hơn ông nữa đó.
Dạ.
Phải không? Mà bà nghe nó nhiều người hỏi mà bà không ưng đó. Bà sao cua được hay vậy?
Vậy thì mới hay.
Mới hay. Rồi bây giờ mời cô Diệu người duyên dáng nhỏ nhẹ thỏ thẻ lên đây trình làm. Đừng sợ, lên liền, đi liền. Ngày xưa đi sao giờ đi vậy?
Xếp hàng
ai đi hai hàng. Đó, con người duyên dáng, yếu điệu, nhỏ nhẹ, dễ thương.
Bây giờ không được là mới
cố gắng luôn.
Hả? Tại vì mới té chứ mà đi còn đẹp lắm phải không? Mà té sao nghe nó té là ông té đè lên đà phải không? Có mà, chính bữa đó con bé sư phụ ơi, bên hồi thì tự nhiên té đè lên con gãy ra sườn.
Đúng.
Đi lên.
Sư phụ thú vị, chuyện sự bữa đó con về, con xin lỗi con nói thật.
Được chưa? Giờ này mà còn năng khen sữa tối nữa.
Mở cửa cho con đi vô, tại con có cái chuyện muốn đi vô nhà. Thì con đứng bên đây, ông vô anh đây, ông dắt cái thùng cho ông té chặt vô người con.
Dạ.
Con hỏi chứ, trời ơi sao đạp tôi xuống đất vậy? Đạp có mà ông không đứng vậy nổi, ông cứ không đỡ tôi nổi, phải hai người học trò. Ở trường bên kia nó đưa qua chị đau quá chứ sư phụ. Con chặt cái sườn tự biết không nổi. Và tại vì cái lời hứa của chị
Hỷ là phải đi
đây. Tại vì nếu mình hứa người ta mình không đi thì lần sau người ta không mời mình nữa. Và với điều kiện là nếu con không đi, con vẫn trả đủ cái tiền với máy bay thì con đi. Chứ còn mình khi con mình hứa ta không đi, trừ khi mình ở nhà thương. Chứ mình ở ngoài thì mình phải đi. Do đó cái bộ xe là cũng chết
con. Đó, quý vị thấy rõ chưa? Đây là coi như là cái hồi xưa. Mà hồi đó thầy biết con á là cũng rất nhiều. Tại con là dân Trường Tây mà. Không, ông già con là thương con mà cũng nhiều người muốn cưới con, phải không? Mà tại sao con thương cha mình hồi này?
Thương cha
theo sư phụ thì đặc điểm của nhà con là tại vì ổng là những người con rất có hiếu. Ổng nói
ổng này có hiếu.
Dạ, ổng nói là con thì hồi đó mặt khi ổng cưới con nó cho cái này má con cho tiền để mua căn nhà mặt tiền.
Dạ.
Để mà ở không có
mà con hồi đó con thích vô bất kỳ lắm hay không hay sao?
Không, con không có thích. Tại vì hồi xưa là
Nam Kỳ, không phải Bắc Kỳ.
Dạ, Nam Kỳ.
Hồi xưa đó thưa sư phụ, con nói ổng xin lỗi tất cả quý vị. Con nói tôi thì tôi không có bao giờ tôi có chồng Việt Nam hết.
Tính lấy chồng Tây phải không?
Dương đúng. Làm ngoại.
Giờ bà lấy nhà Tây Ninh phải không?
Cái người mà có thể giúp cho sân chùa của Tây đó, nó khác cái người mà kia. Thành ra thì có thấy là ông
lại bây giờ vẫn còn đang khăn sửa túi rồi.
Ông là bạn con và chị có bạn thôi. Nhưng mà lúc đó thì cái năm 58 cho tới 60 lúc đó là miền Bắc với miền Nam là cũng còn găng lắm.
Yeah.
Má con đi chợ cứ nói tôi là dân Việt Nam chứ tôi là dân Bắc Kỳ.
Yeah.
Không sự thật cái gì. Tôi là người Việt Nam chứ không người Bắc Kỳ. Mà sự thật ổng là bạn con cái nhà mà nếu má con mà tâm lý một cái xíu là con ổng cứ kêu ổng. Tại vì má con cứ ở nhà má con cũng chào má con nói Bắc Kỳ còn đặt tăng cá rô tây. Bất kỳ đồ đặt trên cá rô cây là cái gì? Cái con nó mắc bất kỳ quá vậy. Bạn con mà mắc kỳ vậy. Cái gì mà ổng khi mà cưới thì con má con hứa là xin lỗi cho con nói luôn một tiếng cái thời Việt Nam cộng hòa cũng có ăn lộ cái phải không có. Thì khi đó không sự thật. Khi đó má con phải học thật là giỏi mới được vô cái trường chuyên khoa. Còn không đó thì không có được vô. Má con nói là má con sẽ lo cho ông đi vô một trường chuyên khoa tốn 3 triệu bạc tiền Việt Nam cộng
hòa. Hồi đó lớn lắm.
Dạ. Yeah. Ông nói thế này, con chưa vô ba chứ con không có thương tiền. Nếu mà con ngày sau con có trả tiền bao nhiêu thì con vẫn nợ bên vợ.
Rồi.
Con không muốn mang tiếng là con nợ bên vợ mà vợ con cái tính tiền đó khi nó kinh con không bao giờ nó ở cho con. Không bao giờ nở cho con. Và con có một cái điểm cuối cùng là khi ông cứu con có một cái list gần 3 triệu anh
điều kiện.
Dạ.
Bây giờ còn thuộc cái list đó không Minh Hồi?
Dạ, có một list. Và khi cưới chỉ có một cái điều mà ông làm cho con phụng là ông năn nỉ con ở con má ông trong vòng 1 năm ở gần thôi vì ông ra đi tại vì ông là con người Bắc mà con chữ Nam. Ông nói là con về má của ba má con có chịu thì con nói cái này nếu mà một người con mà bất hiếu cha mẹ thì nó sẽ bất nghĩa với vợ. Bây giờ con còn trẻ, con còn như vậy thì ổng thương con. Chứ lúc ngày nào mà con bị tai nạn hay bị gì thì ổng bỏ con. Nhưng mà đặc biệt có một điều mà nếu chồng con vô phép với mẹ con hay cha con, mà cha mẹ con từng là con bỏ liền, cái đó còn rất thật. Con cũng cứng rắn, con không thể nào con trách nhiệm được một người chồng mà bất nghĩa bất hiếu với cha mẹ mình. Mà con cũng có nhận một người dâu mà bất nghĩa với cha mẹ chồng. Do đó tụi con sống với nhau thực sự sư phục cho con nói xin chút xíu nữa. Cái ai cũng nói thế này, cái tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mất vui khi đã vẹn con thầy. Cái đó không đúng, đúng mà không đúng. Đúng là tại vì những cái người đó họ sống với nhau Cái thời kỳ mà cái tình yêu nó chỉ có lúc đầu thôi. Sau vài năm giàu cưới không cưới nó vẫn là partner,
yeah.
Không phải là bạn đồng thuyền đồng hành. Chứ tụi con sống với nhau như là bạn đồng hành. Minh Hồi thiếu con, Minh Hồi cũng có sống được. Mà con thiếu Minh Hồi, con sống được. Thành là không sinh tâm.
Đây nè. Cái gì thì rõ thôi. Tức là con yêu Minh Hồi với Minh Hồi yêu con giống như là hai chiếc dép. Khi mà mất một chiếc dép này thấy chiếc dép kia là không được.
Không bao giờ thấy.
Phải không?
Đúng rồi. Con cái chuyện đó là cái chuyện thầy Minh Hiếu nó rất đúng. Khi hai chiếc dép bị mất đi thay thế được cái khác vô đi.
Nhớ nhà mấy ông đừng về Việt Nam mà thay dép nó đi cà khủng cà khủng. Cũng nó cũng xin chỗ này xin chỗ kia.
Nhưng mà nó
khẩm khẩn.
Nó khẩm khẩn được. Và quý vị cứ sợ người chồng mình đi về Việt Nam cái vợ. Cái mình cần cái người chồng mình cần người yêu mình chứ cần gì một cái thằng đàn ông xin lỗi sư phụ xin lỗi tất cả chúng ta đi. Người ta không yêu mình ta lấy người khác thì mất đi cũng như là đàn bà ngoại tình thì mất người đàn bà đó đi chứ tâm đi mà thấy chưa.
Tôi nói cho quý vị nghe nha, hai vợ chồng già này mà vẫn còn thương nhau tha thiết lắm đó quý vị. Thành ra chắc gì đó là những cái hình ảnh đẹp Bây giờ thấy không, không có con mà sống tới giờ này mà bây giờ bà đẹp cỡ vậy mà vẫn còn thương.
Vậy mà chị Nguyễn lúc ấy là thằng là cho anh hồ xuất gia, con không tin chị đó.
mấy người trên mạng kêu đi cho đẹp cỡ vậy rồi đẹp sao bây giờ.
Cô con đẹp con đây.
Dạ. Quý vị thấy là dạy bả dân Tây đó, không có dẫn mặt đâu. Dạ, dân mà dạy học.
Dạy Pháp Văn với lại...
Dạy tốt, khó lắm đó. Bà này là nữ hoàng Zero.
Đó, đó đúng rồi, đúng rồi lại.
Bà này hả mà ghét một cái là không có cho mà 8, 9 điểm mà hả là Zero.
Ai nói thầy biết hay vậy?
Sư phụ điều tra lý lịch.
Dạ, nữ hoàng Zero.
Nữ hoàng Zero. Thành ra ông này rất là sợ mà bả cho Zero một cái là coi như là đời ổng úa luôn. Phải không? Dự hướng rồi đó, con có biệt hiệu là nữ hoàng Zero không?
Quá đúng luôn.
Đó, cho nữ hoàng Zero là có tay. Không, đó là cái tình già nha. Hai người coi như là dìu dắt nhau. Một lần ổng bị stroke, ổng bị xỉu gì tim ngay trong ở cao lên. Sang xe bật khóc quá chừng luôn, tay chân cũng rụng luôn. Thành ra đó là cái tình già. Cái tình này nó không có phải như là cái tình này nó đẹp lắm, nó không có phải như là cái tình trai gái lúc còn trẻ. Thành ra là ở tới giờ này mà quý vị thấy không, ông này là vẫn là trong bóng trong người ông vẫn còn thương yêu đàng hoàng, mà ông vẫn ca tụng là duyên dáng thỏ thẻ nhỏ nhẹ dễ thương. Quý vị vẫn còn ca tụng nó dễ vậy không? Bây giờ thầy hỏi hả, 20 năm nữa không biết là Thiện Chân còn có nói là nhỏ nhẹ thỏ thẻ duyên dáng dễ thương không nữa. Phải không? Tụi con phải lại xin ổng trang giấy đó. Xin thế bữa nay đệ tử có thầy nhiều nhân tài quá hơn. Không mà tụi con không phục ổng không? Tới giờ này vẫn còn thương vợ. Cái đó mới là quý đó. Rồi đi xin trang giấy nữa hả? Còn đó dễ thương lắm. Dạ, dễ thương, rất là dễ thương. Rồi bây giờ thầy trả lời tiếp cái vấn đề của con. Khi mà cái người đó họ, quý vị niệm Phật tới chỗ mà nhất tâm bất loạn á, là hiểu chỗ này nè. Chắc là ông đó sau này cũng có vợ phải không? Nhưng mà ông ngủ với vợ, nhưng mà một tâm ông vẫn hướng về con. Có không quý vị? Thì cái chỗ này quý vị hiểu nhất tâm bất loạn là sao? Mặc dù á, con đi lấy chồng rồi, nhưng mà trong tim ông vẫn còn hình ảnh, trong đầu trong ảnh. Thì như vậy á, nếu mà trong Kinh Di Đà, nếu mà con mà vẫn thương ổng, ổng vẫn nhớ con, thì hai người này chắc chắn sẽ gặp nhau. Nhưng mà vì con không thương ổng mà tình yêu một chiều, bởi vì Phật A Di Đà nói Phật lúc nào cũng thương chúng sanh, mà nếu mà chúng sanh lúc nào cũng nhớ mẹ, Phật là mẹ mà con là nhớ mẹ, thì hai mẹ con lúc nào cũng gặp nhau. Đó là cái chìa khóa của niệm Phật. Ông này niệm Phật nhất tâm bất loạn, mặc dù không có vợ, nhưng mà phúc lâm chung ổng vẫn yêu cầu con lại hộ niệm lần cuối. Thế sao? Thì tôi nói tiếng hộ niệm tức là lợi mà tỏ tình đó, nói chuyện. Tôi xài tiếng Hán đó, phải không? Thì như vậy quý vị tu, quý vị nhớ đi, cái niệm Phật nhất tâm bất loạn không phải là niệm để không có xen tâm niệm nào, nhưng mà trong đầu mình chỉ có một bóng hình này thôi. Thì như vậy ổng chết là ổng vẫn là nối tiếp con, vì không được gặp con. Thì khi ổng đứt hơi ra rồi, ổng không đi đâu hết á. Chúa gọi ổng có đi không? Không đi đâu, mà ổng sẽ lẩn quẩn theo con. Thì như vậy tại làm sao mà ổng tới giờ này ổng mới được báo mộng? Vì ổng là một cái loại ta kêu là nhân phi nhân, ở lỗi người trong vòng 49 ngày mà người Công giáo họ không có cúng kiến và không có làm những phước đức. Mà người Công giáo đa số là họ nói giật dưỡng nhân Chúa sanh ra và họ có tha hồ sắc sanh. Và cái người này á, ngày đêm trong ngóng làm sao để họ được có cái thân để tái sinh. Và như vậy cái người này chết từ đây là mấy chục năm, con đừng có lo. Có những ngôi nhà ở Hoa Kỳ này, có những người chết từ thế kỷ 18 mà vẫn còn giữ cái nhà đó, ai vô cũng đuổi có quý vị. Thì như vậy Phật nói lâu lắm. Và cái ông này ông nghĩ tới con, và nghĩ tới con thì ông lực hoàng đi tới con. Thì con có cảm giác có những lúc mà có những người đi theo con, khi mà ông vừa mất, ông vừa mất là con biết ông có cảm giác trong thời gian 49 ngày theo con. Thì bây giờ tại sao cái thời gian này ba tuần qua, có phải là ba tuần đó là cái mùa Du Lan không? Cái mùa đó ở dưới địa ngục họ không kể là Phật giáo hay Công giáo, mà họ mở cửa ngục ra để ra. Thì ổng là một loại là nhân phi nhân, là loại quỷ thần. Ổng có thần thông, ổng biết rằng con sẽ có về đây để dự cái phá tu này, ổng biết trước. Do đó ổng báo mộng cho con, ổng mới cho con đi từ cái nghề liệu đến là ổng chết. Rồi ổng dẫn về gặp mẹ ổng, mẹ ổng rất là đẹp, thì cho thấy là mẹ ổng trên cõi trời của Đức Mẹ. Và mẹ ổng á Giới giới thiệu đây là dâu. Thì con là dâu thì con là xác nhận trong giấc mơ con là dâu. Thì dâu thì có bổn phận để lo sự hậu sự cho chồng. Hiểu chưa? Trong giấc mơ con nhận như vậy thì con đi con nhận. Thì ổng mới được vào đây để mà làm lễ. Thì ngày mai đây con viết một cái lá sớ tên tuổi cho ổng. Thầy sẽ cầu siêu cho ổng. Không có ranh giới giữa Phật giáo và Công giáo. Mà chỉ là đạo Công giáo cũng dạy 10 điều răn. Phật giáo có 10 điều thiện. Chỉ khác nhau là người Việt Nam uống nước Đồng Nai, người Mỹ uống nước Mississippi. Rồi hỏi tại sao hai người lại gặp nhau? Khi chúng ta ở đây là hạ giới. Khi chúng ta ngủ, chúng ta nằm mơ kêu là gì? Trung giới. Mà khi chúng ta chết, thân trung ấm chúng ta sẽ đi vào trong trung giới. Và chúng ta, tôi giảng cái này quý vị nghe. Có cái chuyện là con heo đầu thai mà nó báo mộng, có nghe chuyện đó không? Ở Việt Nam đó không? Nó là cái là con vợ thằng chồng quên rồi. Ông già chồng. Thì như vậy có người hỏi tôi, khi chết rồi đó, trong 49 ngày thì quý vị làm ma, quý vị báo mộng được. Tại sao ông già chồng đầu thai làm con heo thì đâu còn thân trung ấm mà báo mộng có quý vị? Chỗ này quý vị nên nhớ, con heo nó cũng là người. Con heo có Phật tánh không quý vị? Con heo có tâm không quý vị? Con heo có là mắt tai mũi lưỡi thân ý không quý vị? Con heo vẫn có ý thức. Khi con heo nằm ngủ thì lúc đó con heo, cái phần mà thần thức nó chỉ còn có cái mạt na thức và tạng thức ở trong người. Ngoài ra cái ý thức và cái nó đi theo cái tâm của nó. Thì con heo nó ngủ nó có nằm mơ không quý vị? Nó có nằm mơ. Trong lúc nó mơ thì ông nội nó, con heo nó sẽ bay lên. Và trong lúc đứa con trai hay con dâu nó cũng ngủ, thì hai cái phần mà linh hồn này nó gặp nhau ở trung giới. Mà khi nào lâu lâu nó giật về, cái quý vị có một sợi dây là ý thức nó kéo lại, làm cho quý vị giống như từ trên máy bay rớt xuống. Hiểu chưa? Thành ra cái ông này, ổng nhân mùi Du Lan sáng tội, ổng mới là đi trong cái tình thế là trung giới. Con nằm ngủ trong một lúc nào đó con không nghĩ, nhưng mà trong đầu con vẫn có hình ảnh của ổng ngày xưa khi giải chung mấy năm. Thì những cái đó nó được đưa vào trong cái tạng thức của con. Và ổng hiện về trong một hình ảnh là một cái người bạn. Con thấy ổng như ngày xưa vậy đó. Thì đó là con bóc từ trong cái tạng thức con ra. Và ổng kéo cái thân của con, tức là cái phần ý thức và cái mạt na thức, thần thức con được cái thức thứ 8 ở lại để giữ. Vì khi người ta chết là cái thức thứ 8 ra sau cùng. Do đó con đi con vẫn thấy này thế kia, để cho biết rằng con ổng đưa con về cảnh giới bên kia, để cho biết rằng ổng muốn con làm cái chuyện phước đức gì. Với trong kinh Địa Tạng, ngày đêm trong ngóng, họ chỉ có cái dịp này để mà họ báo mộng cho con, và con phải làm cái chuyện đó. Đó là giảng theo mật tâm của quý vị. Con có hỏi gì? Con hỏi.
Dạ, thưa quý thầy, quý vị, con làm việc cho một văn phòng nha khoa. Thì con cho bệnh, một hôm con cho một bệnh nhân, một bà bệnh nhân người Mỹ,
dạ,
điền một cái health history. Thì trong lúc bà đó đang điền thì có cái tiếng xe cứu thương chạy, thì bà lại bỏ cái bút xuống và bà làm dấu thánh giá.
Yeah.
Con mới ngắm bà, con bảo bà này hay quá, con sẽ bắt chước. Thế thì sau đó thì mỗi lần con đi đường và con nghe tiếng xe cứu thương thì con không biết là con nên niệm Phật hay con nên niệm trời hay con nên niệm Chúa. Cũng như là khi mà con thấy một đoàn xe funeral đang ngang, con bật cái đèn lên và con lower cái video xuống, cái music xuống, thì lúc đó con cũng không biết là con nên niệm Phật hay con nên niệm Chúa, tại vì con biết đa số những người ngoại quốc họ thờ thượng đế.
Xin lỗi, con đạo Phật hay đạo Công giáo?
Dạ, con đạo Phật chính tông.
Rồi, cái vấn đề này đó, khi quý vị biết rằng thầy đã đến đi đám ma của ca nhạc sĩ Việt Dũng, thầy đã đưa tăng đoàn, thầy cả trăm người vô trong giáo đường để đến nhà hoàng, thầy đã làm dấu thánh giá. Thì đối với thầy đó, chúng ta đừng có cái tâm ngạo mạn ha. Tại vì trong kinh Quan Âm, chỗ nào cần thân ngoại đạo con thì hiện ngoại đạo, chỗ nào cần tỳ sa môn thiên dương, chỗ nào cần thân quốc dương con hiện ông vua, mà chỗ nào cần ông trưởng giả thì con thể hiện là Bill Gates, chỗ nào cần tỳ kheo thì con thể hiện làm tỳ kheo, phải không? Thì như vậy đó, chúng ta đừng có cho là ngoại đạo. Mà ngoại đạo ở đây là hướng ra ngoài để mà tìm Phật kêu là ngoại đạo. Những người nào mà chạy qua Ấn Độ để mà lễ Phật, người đó là ngoại đạo. Người đó mà chạy vô Phật Ngọc để mà lễ sinh này sinh kia, người đó là ngoại đạo. Người đó quay về cái tâm của mình, cái chân tâm, người đó kêu là nội đạo. Hiểu chưa? Thì bây giờ cái con thấy một cái người Công giáo họ đi qua mà con niệm Phật á, thì người Công giáo đó họ không ích lợi gì hết. giờ không biết mình hiểu cái gì nữa, đúng không quý vị? Nhất là người Mỹ. Nhưng mà con thấy một người con giáo mọi đứa ma đi qua thì con làm dấu thánh giá, hay là con có nghĩa là con nói God bless cái người đó, thì cái người đó họ biết rằng mình, tại vì lúc đó họ trạng thái là trung ấm, họ biết được mình nói cái gì, thì họ thấy ra là mình đang cầu nguyện cho họ, họ vui. Còn họ con đi ngang mà con thấy, chẳng hạn như bây giờ con là đạo Phật mà có một người nào lợi đó cầm thánh giá biểu con rửa tội là con nổi sân liền. Do đó con thấy người ngoại đạo thì con, người đó đạo Phật, đạo Công giáo thì con nên làm giống thánh giá, thì họ biết được là con cầu nguyện Đức Chúa cứu rỗi linh hồn của họ, cái đó là tốt. Con hiểu thầy nói không? Tại con làm cho họ chứ không phải làm cho con. Ngày lễ Noel mà con lại đấy là con đó là đem cái tượng ông Phật con cho, hay là con niệm Phật người ta đâu có thích, mà con lại đó con hòa đồng với họ, con ăn bánh thầy nó con mình làm cho người đó siêu thôi. Đối với thầy đừng có chấp vào khi chúng ta cho ngoại đạo nội đạo. Bởi vậy chúng ta tất cả tôn giáo đều là thánh thiện, nhưng mà chỉ có những người theo đạo làm việc không thánh thiện. Quý vị có đồng ý không? Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Tha hồ mà hỏi đi, đây là cái dịp thầy về. Rồi, không có thì mời cô Nguyên Tịnh.
Dạ, kính bạch sư phụ. À, kính thưa chư tôn đức tăng ni và các bạn đồng tu. À, con xin có câu hỏi riêng của cá nhân con về vấn đề tôn giáo, để con kính nhờ sư phụ khai thị. Con từ nhỏ tới lớn con là người công giáo
đạo dòng luôn.
Dạ. Nhưng mà sau khi mà con được học hỏi về vấn đề Phật giáo, chính con là cái người tìm hiểu. Trước đó khi con là người công giáo thì ông xã con cũng đi theo con đi nhà thờ.
Tức là Thiện Trơn lúc đó là cũng học trường dòng và Thiện Trơn, tuy là đạo ông bà nhưng mà chưa có quy y Phật. À, mà dạ, theo công giáo luôn.
Dạ, dạ chưa có theo đạo công giáo. Dạ. Nhưng mà cũng chưa có quy y Phật. Nhưng mà Thiện Trơn đi nhà thờ với con.
Dạ.
Tụi con sống, bởi vì con nói là đạo ai người nấy giữ.
Dạ.
Nhưng mà Thiện Trơn vẫn đi nhà thờ, bởi vì Thiện Trơn đi học từ nhỏ ở nhà thờ công giáo. Nhưng đến năm 2011, khi mà con xem những cái DVD của sư phụ và con nghe những cái bài pháp của sư phụ, thì khi đó con mới hiểu được Phật pháp, và con biết được đạo Phật là cái đạo tùy duyên, chứ không phải là một cái đạo giống như đạo tôn giáo của con. Từ khi cha sinh mẹ đẻ, con theo đạo Phật vì là cái lý tưởng của con. Sau khi con biết được đạo Phật là như thế nào, thì những người bạn của con cũng như những người bạn của Thiện Trơn có thắc mắc. Nhưng mà những cái thắc mắc đó, những người bạn của chúng con không có đến hỏi thẳng con. Bởi vì nếu mà hỏi thẳng con thì con sẽ trả lời, nhưng mà không đến hỏi thẳng con. Nhưng mà đến nói với những người khác, đại khái như sư phụ thì nói là những bà tám đó.
Yeah.
Thì khi nói ra nói lại thì nói chứ tên của con ngoài đời là Lan.
Yeah.
Xã con là Thành. Nói chứ cái bà Lan đó hồi xưa đó là theo đạo công giáo, mà còn nhạo báng nói cái chữ á là đạo công chúa.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ đó theo đạo Phật, tôi không hiểu được tại sao bà làm được như vậy. Thì cái câu hỏi đó không có con ở đó, nhưng có một người bạn của con là người công giáo, người ta trả lời như thế này. Người ta trả lời á, cái chuyện mà bà Lan mà theo đạo Phật á, tôi không biết như thế nào, nhưng mà nếu mà là người Việt Nam thì thuyền theo lái, gái theo chồng, bà theo đạo Phật thì cũng đúng thôi. Nhưng sở dĩ hôm nay con đưa câu hỏi ra cho sư phụ á, là vì cái người mà nói con á, mà không phải nói thật với con á, cái người đó là cái người Phật giáo. Con không muốn người đó nói con như vậy để rồi người ta bị đọa. Thành ra con muốn sư phụ khai thị cho cái người bạn đó. Mặc dù con không biết là cái người đó có dự khóa tu ở đây hay là người ta sẽ được nghe băng dĩa của sư phụ, hoặc là bạn của người ta có dự khóa tu ở đây và người ta sẽ chuyển cái câu khai thị của sư phụ để cho người đó hiểu, bởi vì người đó là người Phật giáo. Thì con kính nhờ sư phụ khai thị cho con.
Rồi, rất là cảm ơn một câu hỏi rất là hay từ cô Quyên Tịnh, một trong 8 người tổ chức pháp hội hôm nay. Quý vị nhớ rằng theo quy y theo đạo Phật là có nhiều loại lắm. Có loại họ đi theo đạo Phật vì cha mẹ tôi là đạo Phật thành tôi theo đạo Phật, chứ thật sự họ không có hiểu về đạo Phật. Có không quý vị? Có một loại đi chùa, họ đi chùa đó là họ đi vậy thôi chứ họ cũng không có hiểu đi chùa làm gì, mà đa số họ vô chùa để họ xin không. Có không quý vị? Họ vô chùa là họ làm cái chuyện hối lộ. Là tại sao vậy? Bắt đầu đó họ mua 4-5 trái bông, là 1 ký nho, vài trái cam với bó bông khoảng 100 đồng. Thì họ vô tới nơi đó họ kiếm thầy tri khách, họ đưa vô cái là họ cầu cho thứ nhất á, là cái tiệm nail của con gái của họ là làm ăn phát đạt. Cái thứ hai đó là họ xin cho thằng con trai của họ đó đừng bị ly ốm. Cái thứ ba đó là họ xin cho đứa con gái của họ Việt Nam được đồng tụ. Cái thứ tư là họ xin cho họ mua được cái căn nhà mà coi như nó rẻ mà bán được nó lời. Cái thứ năm họ xin tùm lum à, phải không? Thành ra họ đi vô đó là hầu như là họ hối lộ ông Phật. Mà nếu mà họ xin như vậy đó mà trọng vòng tháng hay sáng sau mà con và con được như ý đó thì nó nói Phật linh. Họ đi quảng cáo và có mấy bà vô làm tiếp, mà họ xin không được á thì nói cái chùa đó không linh, họ kiếm Phật khác. Cái loại đó nhiều không quý vị? Loại đó là thì hầu như là cái loại đó đến để mà tăng trưởng lòng tham. Thì bây giờ cũng vậy. Có một thở nọ, vua Ba Tư Nặc lần đầu tiên thấy Đức Phật xin quy y. Thì Đức Phật hỏi tại sao Đại Dương lại là lâu nay theo đạo Bà La Môn. Đại Dương thờ thần lửa rất là tinh tấn, mà Đại Dương lúc nào cũng không có thích đạo Phật. Vì tôi, vì Như Lai đã cho những cái người gánh phân, những cái người mà giai cấp nô lệ vào trong tăng đoàn ăn trên ngồi trước. Do đó Đại Dương rất ghét cái đạo Phật, vì đạo Phật xóa năm giai cấp để cho bình đẳng với ông vua. Thì tại sao Đại Dương lại phát tâm cũng giống như con, giờ con theo đạo Phật vậy đó. Thì ông vua Ba Tư Nặc tại vì cảm thấy là Đức Như Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đẹp quá đi, thành ra là ái mộ, thành ra nghĩ ông thầy của mình phải đẹp trai như vậy, phải không? Thì Phật nói không có nhận cho quy y. Vì bây giờ Như Lai mới có 30 mấy tuổi, Như Lai còn trẻ đẹp, nhưng mà tới hồi Như Lai già rồi đó, da mồi rồi, hết mất đi những tướng tốt, thì lúc đó Đại Dương sẽ không có theo ta nữa. Đi về suy nghĩ lại coi. Ổng suy nghĩ thời gian nữa, cái ổng từng sao ổng vô cái nói giờ bữa nay con xin quy y. Ổng nói là quy y sao vậy? Nói tại vì bữa nay con vô đây con thấy mấy thầy tỳ kheo đó là ăn cơm thì nhỏ nhẹ, ngồi thiền thì ngay ngắn, đi đứng khoan thai, con thấy đúng là những cái bậc chân tu mà coi như là con quý quá, thành ra con xin quy y. Con nghĩ là người đệ tử mà như vậy tức là ông thầy phải giỏi lắm, con xin quy y Phật. Phật nói không có được, tại vì bữa nay đó tụi nó biết có Đại Dương vô thăm, thành ra tụi nó ăn ngày thường nó ăn nó khua chén nó bà tám ông tám tùm lum à, nhưng mà bữa nay nó biểu diễn, phải không? Nó giữ y áo, chứ còn bây giờ đó ông mà đến ban đêm thấy đứa này ngái đứa kia đủ thứ thối hư tật xấu, tụi nó chưa chứng quả rồi ông thối tâm sao? Ông về suy nghĩ lại. Ông về suy nghĩ lại hai tuần sau thì ông mới nói con quy y Phật. Vì hồi xưa đó con ưa giết người khi mà người đó chọc giận con, rồi con ai mà làm thuận ý con coi tăng chức, ai làm nghịch ý con là con cho lột áo bụi đuổi khỏi ra hoàng cung, lột áo quan. Rồi từ ngày đó nghĩa là vợ của con là bà hoàng hậu đó, thì con thấy rằng càng ngày con bớt rồi, con sử dụng tâm từ tâm bi hỷ xả khi con nghe những bài pháp mà Đức Đạo Sư dạy, và càng ngày là con thấy trong hoàng cung hạnh phúc hơn, con bớt căng thẳng hơn, và con không giết người quan mạng hơn. Và từ nay là con mới thấy rõ con theo Phật là con bớt được người ta ghét mà được nhiều người thương. mà từ nay các đại thần giàu họ nói cái lời khuyên can con thì con nghe, chứ không phải là đem ra chém đầu nữa. Thì từ nay con thấy ít lời Phật nói, đó là cái quy y chân chánh, Phật cho quy y. Thì cũng vậy, cô Viên Tịnh này khi quy y sư phụ lần 2011, cổ phải nghiên cứu những băng giảng của thầy, cổ nghiên cứu tại sao mà cổ đến, mà cổ đến với thầy không phải là thầy nói là cô quy y cho cô 10.000 5.000. Kể từ ngày cô quy y thầy, cổ đóng góp rất nhiều tiền bạc cho hệ thống của thầy ở bên làng Di Đà, thì cho thấy rằng cô này không phải là cái loại mà theo đạo có lấy gạo mà ăn. Hồi xưa ở Việt Nam có cái đạo Tin Lành, quý vị có nhớ không? Họ đi qua truyền giáo mà ai theo đạo họ cho gạo và có quý vị. Thì cái loại đó là không phải, cô Nguyên Tịnh không phải là cái loại đó. Thành ra cô Nguyên Tịnh là một người có học. Cổ đã từng nắm, nghĩa là phó giám đốc của ngân hàng Credit Union ở tại đây. Cổ làm cho ngân hàng 25 năm và sau đó cổ làm một cái hệ thống về accounting cũng là 10 mấy năm, cổ qua Mỹ 30 mấy năm rồi. Thì cái người này họ có trí huệ, họ theo thầy và họ thấy thầy là phục vụ chúng sanh. Thầy không có mượn đạo tạo đời, thầy mở ra cái làng A Di Đà để cho người già vào ở. Và thầy đã là không có cái tâm phân biệt, thầy đã mở ra thờ Đức Mẹ Maria tại trong làng Di Đà, có phải không? Thầy bắt tay với cha tâm, có phải không quý vị? Như vậy thầy đã không có kỳ thị, thì thầy thấy là thầy tương lai là không có ranh giới giữa người Công giáo và Phật giáo. Vì người Công giáo cũng biết thương yêu cha mẹ, và các linh mục vẫn dạy là có hiếu để cha mẹ, người Phật giáo cũng vậy. Do đó thầy thấy rõ rằng khi mà cô Nguyên Tịnh theo thầy là theo bằng chánh kiến chứ không phải là theo bằng tà kiến. Theo thầy không phải vì do vật chất, vì cô không thiếu vật chất, và theo thầy bằng một cái sự là cô thấy à, cái đạo này nó có logic, à, nó có dạy những cái cô thấy là cô an lạc. Và cái điểm mà thầy thấy rất là hay, đạo Công giáo thường có khuynh hướng, mà cái này không phải là các giáo hoàng ra lệnh, mà những người lạm dụng cái đó. Thật ra bên Công giáo không có cái lực là bắt ai cũng phải theo đạo mà họ có phép chuẩn. Thầy nghiên cứu về cái luật Vatican, một người nào có đạo thì được đạo ai nấy giữ, nhưng mà làm phép chuẩn, phải không? Là đạo ai nấy giữ, nhưng mà đa số các người Công giáo thì họ thi hành cái đó là họ muốn chiếm hữu tín đồ. Thành họ bắt buộc cái anh thanh niên đó muốn cưới cô gái người Công giáo phải đi học đạo, rửa tội và theo đạo. Thành ra do đó theo đạo làm như vậy đối với thầy, nếu mà thầy mà biết được, mà Đức Giáo Hoàng biết được cái chuyện này, thì sẽ lột y ngay cái ông linh mục đó, hoặc là cái ông trùm cái sứ đạo đó. Vì sao? Vì nó theo đạo đâu phải vì kính yêu Chúa, mà nó theo đạo vì tại vì nó mê con vợ, phải không? Bởi vậy có cái câu con quỳ lại Chúa ba ngôi, con lấy được vợ, con thôi nhà thờ. Đó là phỉ báng Chúa. Ở trong này mà có cái người nào mà nói là phải theo thầy Tông Lai, bắt người kia theo, thì cái người kia đó họ nói là không được, tôi lại đến với Tông Lai, anh phải đi học nghĩa là kinh Bát Nhã Chú Đại Bi, anh phải quy y giữ ngũ giới. Thì như vậy người đang phỉ báng sư phụ. Như vậy chẳng lẽ thầy là thầy của cô đó mà thầy lại không bằng cái cô đó hay sao? Mà vì cái anh đó anh mê cái sắc đẹp của cô đó mà ông đến quy với thầy, như vậy quy y kiểu đó là phỉ báng thầy đó, quý vị hiểu chưa? Phải không quý vị? Thành ra cái người Phật giáo Việt Nam mà cứ vị nào mà đang nói sai về cô Nguyên Tịnh là vị đó nên sám hối. Thứ nhất, cái việc này nó đúng là cái chuyện là tào lao ông Tám. Tại vì cái chuyện cô Nguyên Tịnh mà cổ theo thầy hay không, bằng chánh tính hay mê tính, bằng tà coi như là tà đạo hay là chánh đạo, chỉ có cô Nguyên Tịnh biết, chứ không cần mấy ông Tám bà Tám biết. Phải không? Mà khi mình thấy một người mà theo như vậy thì mình phải mới là tán thán, mình nói ồn. Lâu nay đa số là đạo Phật bị vấn đề kết hôn mà theo đạo Công giáo, mà tại sao bây giờ dòng pháp thầy Thông Lai 10% là người Công giáo theo đạo Phật, hả quý vị? Như vậy Đức Phật không có nói một cái nào đạo của ta thành Phật chỉ dành cho cái người đạo Phật không, mà Phật dẫn độ vô số những người luật sư ngoại đạo thành Phật. Thành đạo Phật là đạo gì? Là đạo giác ngộ. Mà cái đạo giác ngộ này Phật nói cái chân lý sanh già bệnh chết là khổ, trúng với người Phật giáo. Và sanh già bệnh tử là khổ, có trúng với người Công giáo không quý vị? Trúng. Đời là vô thường, thì chúng ta thấy ngày hôm nay thương ngày mai ghét. Và bên Công giáo có bị chi phối bởi luật vô thường không quý vị? Bị. Như vậy chân lý của Đức Phật Thích Ca là chân lý dành cho tất cả các dân tộc ở trên toàn cầu, chứ không phải chỉ dành cho người đạo Phật. Từ nay những vị người đạo Phật mà thấy một người cải đạo theo đạo Phật, chúng ta không nên lấy cái tâm của chúng ta mà suy nghĩ, mà chúng ta nói những cái đó là Phật nói là nói bằng tà kiến, nói không đúng. Mà chúng ta phải tán thán vì thầy thấy 10 người Công giáo mà họ thấy có một người Phật giáo mà chịu theo bên Công giáo, họ tán thán, họ khen ngợi, có đúng không quý vị? Họ không bao giờ phỉ báng. Mà quý vị phỉ báng như vậy đến tai cô Quyên Tịnh, nếu cô Quyên Tịnh không có niềm tin chân chính, cô Quyên Tịnh nhiều khi cổ sẽ thối bồ đề tâm. Như vậy vô tình quý vị làm chết đi một cái niềm tin của người ta, quý vị ăn cắp công đức có biết bao nhiêu. Lúc đó cô Quyên Tịnh sẽ không mở khóa tu, cô Quyên Tịnh sẽ không dẫn những người khác nghe pháp của thầy. Thay vì cô Quyên Tịnh cổ chết, cổ được lên cõi trời, cổ lên cõi Chúa, cõi Phật. Mà quý vị làm như vậy để ăn cắp hết cái phúc đức của cổ, và cổ trở ra cổ quán thầy, quán Phật và quán người Phật giáo. Như vậy quý vị ăn cắp đi cái phúc đức của cô Quyên Tịnh đó. Phải không? Thành ra từ nay quý vị cẩn thận mới thấy người ta theo là tám tháng. Quý vị nên hãnh diện vì quý vị thấy rõ đệ tử thầy Công giáo rất là nhiều mà thầy không bao giờ kêu họ theo đạo. Toàn bộ họ lên họ theo, mà họ theo với cái tâm thành. Mà rõ ràng đó là thầy nói rõ, ngay cả thầy đây là ngày nào quý vị tìm được một cái đạo hay hơn đạo Phật, bình đẳng hơn đạo Phật và xóa bỏ giai cấp hơn đạo Phật, thì quý vị hãy nói cho thầy đi, thầy sẽ theo đạo đó ngay. Ngày nào mà ngon hơn á, nói rõ nha. Mình đi vào rừng mà mình móc củi, mình bỏ hết là 2 ngày để đóng củi gánh ra, nhưng mà đi ra ngoài có người nói ê củi nặng lắm, bán rẻ tiền, ở trong kia có cái hầm than, hồi đó không biết ai làm than nó bỏ quên, thì cái người khôn nó ok dục cái bó củi xuống chạy vô gánh một cánh than. Một cái củi này về bán chỉ có 50 đồng, cái thang bán được 50, bằng 500. Thì cái người đó là có trí hay là không có trí quý vị? Có trí. Nhưng mà vừa hốt cái đám thang xong, thì có người kia nói, ê, ở trong kia có chiếc trực thăng của Việt Nam Cộng Hòa, nó rớt trong đó, cái trục bằng vàng nó còn trống mày, bỏ đi tao mày vô cùng nhau cưa, lấy cái cổ cơ trực thăng, bạch kim về. Thì cái người nó không, tao lỡ, tao hốt cái thang người tao bán. Thì thằng kia vô nó cưa cái trục bạch kim của trực thăng, nó bán. Thì cái thằng mà chịu bỏ vô thấy trực thăng, cái trục bạch kim thằng nó khôn hay dại quý vị? Không. Rồi nhưng mà cái cục trực thăng lấy về là tự nhiên đi nửa đường ra kia gặp cái ông thiếu quý không quân là thiện chân, nó cái này không có đâu, người ta đồn vậy chứ làm gì mà có bạch kim, phải không? Phải không? Thật sự không có bạch kim cái đó đâu. Ok, chỉ có là những cái chấu điện nó lắp cây vàng để cho đừng có bị mà coi như corrosion thôi. Thì nhưng mà họ ta thấy trong kia có một cây trầm hương, thì nãy giờ đã cưa cả ngày để mà lấy cái cục trực thăng mà về nghe nói vậy thôi, lỡ tao dắt ra tao bán đồng bán sắt 5 đồng ký. Nhưng mà nó ngu, ê vô đây dục đi, vô đây cưa cây trầm hương về bán, trở thành ra là triệu phú. Thì người nào mà thấy cái gì ngon hơn mình lấy, thầy là vậy đó. Ngày nào quý vị tìm được cái đạo nào dân chủ hơn, bình đẳng hơn, từ bi bác ái hơn, nói cho thầy nghe, thầy sẽ theo liền. Hả? Cái gì? Tới giờ nữa hả? Mấy giờ rồi? Đợi đây là tôi không có dịp để tôi hỏi quý vị rồi. Hôm bữa nay thầy rất là vui, có nhiều niềm vui quá, là giảng pháp đại thừa rất vui, rồi pháp sống cũng rất vui, rồi ở đây thầy lăng xê được những nhân vật nổi tiếng để lên đây, trong này có cái cô Né Né đó, là đúng là tình yêu, nghĩa là đúng là cái là không có mối tình nào đẹp bằng cái mối tình của cô này, tại vì đây mới thật là tình yêu đó quý vị. Ngày kia ông kia còn trung tá hải quân mà ông còn hiên ngang ở trên hạm trưởng với bạn với quỷ danh thà, thì cô lấy ổng là tôi lấy tình yêu có điều kiện. Mà bây giờ ổng chống gậy, xin mời trung tá Thơ ra đây để cho bà con thấy, tại đây là người ta biết không. Mời trung tá Thơ ra đây cầm cái gậy lên chứ, đưa cái gậy, phải trung tá Thơ không con, phải không chú Thị? Trung tá Thơ là bây giờ một thời là hạm trưởng, Quỷ Dân Thà còn dưới quyền của ông đó phải không? Nhỏ hơn ông à? Quỷ Dân Thà mà còn sang ông năm khóa. Ngày xưa trung tá hải quân coi hạm trưởng, mà chiếc tàu mà HQ-10 là chính ông trung tá hải quân này có bằng xuyên xích đạo đi qua bên căn cứ Hoa Kỳ để lãnh chiếc tàu đó về. Do đó chiếc tàu đã đánh với tàu Trung Quốc bị chìm và ông rất là đau khổ phải không? Đúng không?
Không kêu bữa quý con quý Phật á. Con thưa với ông bà thượng chứng minh á,
dạ
biểu con quên mà con không quên.
Sao quên được?
Không quên được tại vì tàu cộng nó bắn chim
đúng rồi
con. Mà tàu cộng nó qua nó ba lần bắt thuộc tay tay lấy lý do bao về mấy ông cha nó chiếm Việt Nam làm thuộc địa thành con không vua.
Rồi tôi hỏi ông ngày 30 tháng 4 ông ở đâu?
Dạ.
Ông ở đâu? Chạy chưa chạy hả?
Dạ hồi đó con theo cách mạng Trần Văn Ơn.
Trần Văn Ơn. Không, tôi hỏi ông, ngày 30 tháng 4, ngày Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng bàn giao, ông ở tại đâu? Ông đã chạy qua Mỹ chưa? Còn ở lại hả? Ở Cát Lỡ còn ở lại thì đủ đúng tiêu chuẩn nói chuyện. Tử thủ.
Tử thủ Trần Văn Minh, lúc đó đơn vị con được 600 người.
Dạ.
Khi ông Minh hô đầu hàng, thì con tập hợp lính lại, đi nào muốn đi, đứng trước mặt.
Cho đi.
540 đứa đi.
Còn lại bao nhiêu đứa tử thủ?
60 đứa.
Ở lại dưới ông.
Dạ. Với lại một
cho ông chào pháp tay đi quý vị.
Nhưng mà tàu Hải Quân nó đậu đầy ở Vũng Tàu, con ra vì nó nghe trên máy
là con ở lại tử thủ đó.
Con ở tử thủ đó thành nhỏ neo nó chạy hết.
Dạ.
Con đi bằng chiếc tàu hư mà chở hồi đó John Kerry ngoại trưởng Mỹ có trung quý thôi.
Dạ. John Kerry ngoại trưởng Mỹ mà mới có trung quý thôi nha, mà ông là trung tá rồi đâu quý vị.
Thì nó không rước con.
Dạ. Yeah.
Thì cái ông tư lệnh, ông đại tá tư lệnh đó là bây giờ là ông là phó đại đốc Vũ Đình Đào.
Dạ.
Yeah. Phó ba hải quân.
Dạ. Yeah.
Ông đứng ở trên cúp lô, ông là tư lệnh dùng ba dương hải.
Dạ. Yeah.
Mà ông có quyền hết, nhưng mà ông ông nói ông hàm trưởng là ông Vũ Quốc Công.
Dạ. Yeah.
Cháu của Vũ Quốc Thúc với Vũ Quốc Thông.
Dạ. Yeah.
Không có cho con lên tàu, lúc đó con chở một vị đại tá mà hồi đó lúc hải quân cũng cũng đó, ông đã được bộ tổng tham mưu chỉ định làm tư lệnh, mà ông tự duy ông nói ông làm tư lệnh thì ông chết.
Dạ.
Yeah. Ông không nhận chức đó, ông bị phạt 45 ngày.
Dạ. Yeah.
Ông đó ông Dương Hữu Thiều học khoa 1 hải quân bên Pháp.
Thì bây giờ đó, ý tôi nói là bây giờ tôi hiểu rồi, ông là cái người không đầu hàng. Khi mà ông Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, bàn giao tất cả các tàu, thì ông ra lệnh tập hợp đơn vị của ông có 600 người. Và ông nói đứa nào muốn đi di tản thì đi, đứa nào ở lại. Thì lúc đó có 60 người lính ở lại, còn 540 đứa đi hết phải không?
540 người đi.
540 người đi, còn 60 người đi lại, ở lại tử thủ với ông. Và ông ngồi ông chờ đó, nhưng mà rốt cuộc rồi sau đó rồi ông chiếc tàu hư, ông lại xuống chiếc tàu hư. Và ông đi, ông chở mấy trăm người để mà qua tới cái đảo nào vậy đó, ông đi đó, thì tự ông đi sau đó. Đó, thì cho thấy là tôi ra để thất hàm đội giớt ông. Đó, cho thấy rằng, mà khi đó đó, là bà vợ trước của ông đó, là bỏ ông từ lúc nào?
Thì qua đây 10 năm bao mới bỏ.
Qua đây 10 năm mới bỏ, lúc đó qua đây còn trẻ phải không?
Dạ, lúc đây qua còn trẻ.
Hồi đó qua đây bao nhiêu tuổi, mới 40 mấy tuổi ha?
Dạ, ba có 20 mấy tuổi.
Còn à, ông bao nhiêu?
Dạ, con 29 tuổi.
Trời đất ơi, bảo đảm là không có bỏ đâu, lúc đó còn xài được, tội gì bỏ. Lúc đó đẹp trai nè, quý vị tôi nói nha. Lúc đó ông 29 tuổi nè, mũi cao không?
Cao.
Mũi cao, trán cao không?
Cao.
Môi đẹp không?
Đẹp.
Lỗ tai đẹp không?
Đẹp.
Tướng trung quý sĩ quan, trung tá sĩ quan đẹp không?
Đẹp.
Thằng ấy bà kia dạy gì bỏ còn xài được. Còn tới lúc này hết xài được rồi bỏ.
Dạ.
Cũng như nãy đó là con Hằng đó, nó ra nó cảnh cáo thiện hội. Nó nói đừng có nghe người ta tu là có phước lại ham nha. Tôi còn xài ông được á, là ông không được đi tu à. Chừng nào mà ông hết siêu quách rồi ông mới được đi tu à. Thành ra là chẳng có lạ gì, nhưng mà tôi thấy rõ là cái bà này bây giờ bà thương ông này. Mà cái bà này đâu phải là lỗi dở. Năm 1960 thời Ngô Đình Diệm mà đi năm mấy?
62
mà đi du học. Giỏi không quý vị? Mà bà đẹp không quý vị? Bây giờ còn đẹp nè, lên đứng cho ta coi coi. Trai tài gái sắc. Đi, bất cỡ cái gì. Đây là mình hãnh diện, là mình là một người đàn bà sống vì tình yêu. chứ không phải là sống gì cái chức vụ rồi bà săn sóc ổng sao ôm ổng cái rồi đó. Đó là tình đẹp đó quý vị, xuất sắc luôn, trai tài gái sắc. Tại vì bây giờ đó trai tài xỉu gái tứ sắc. Không, quý vị nhìn thấy nè, cái cặp này đó là hai người bạn học hồi đó, hồi còn trẻ. Đậu Tú Tài thì ông này vào trường Hải Quân, còn bà này thì được đi du học. Bà này du học nó học xong đó thì lúc đó cố vấn Mỹ nó đưa vào, và đó Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu bà về để mà dạy tiếng Việt, tại bà biết tiếng Mỹ. Bà ở trốn luôn, bà giải lệnh của Việt Nam Cộng Hòa, thành ra bà không dám về. Nếu bà mà về lúc đó là bà được cãi thì bà với ông này thành vợ chồng rồi. Nhưng mà rồi đó thời gian ở lại bên Mỹ rất lâu, bà có gia đình với người Hoa Kỳ nhưng mà sao không có con. Rồi sau này bà về, bà tìm lại cái cây đa cũ biết rồi xưa thì ông này đã có vợ. Nhưng mà ông này rất đàng hoàng, thôi bây giờ anh đã có vợ rồi, anh sẽ giới thiệu một thằng bạn đang du học của anh ở Hoa Kỳ để mà sưởi ấm lòng em. Để thầy không lai dịch nha. Không, tôi còn hay hơn là ấm nữa. Thầy không lai cái đó là lanh lắm.
Thầy cho con nói.
Rồi nói.
Tại vì cái vấn đề mà anh Thơ ảnh giới thiệu cái người bạn của ảnh ở Mỹ đó, là cái lúc con đang học ở trên đại học Minnesota.
Mà tại sao lúc đó ông có vợ chưa mà ông lại giới thiệu?
Ông ở bên nhà ba ông biểu ông đi cưới vợ.
Dạ.
Cái lúc đó là con đang học.
Ồ, chưa có chồng.
Chưa có chồng.
Còn hôn em định.
Cháu thì 6-13 thì là ổng giới thiệu một người bạn đang đi học ở bên này.
Nhưng mà ổng tại sao ông giới thiệu? Tức là ổng thấy rằng ổng đã có lỗi rồi.
Dạ, ổng lấy vợ
trước,
tính lấy vợ bên nhà, thành ra ổng giới thiệu cho con.
À.
Ông bạn đó gọi phone cho con ở trong trường đại học.
Ổng đang du học bên Mỹ.
Ổng đang
du học. Rồi ông này thấy rất là ga lăng không? Mình lấy vợ rồi thì mình phải giới thiệu người yêu cho người
không
yêu mình.
Thành quân người ta, con không có gặp
ông. Không thành ông đó luôn.
Dạ. À. Rồi lúc về sau đó, lúc mà nó nói là cái học bổng của con chấm dứt, biểu con phải về Việt Nam là để đi dạy cái trường kỹ thuật Việt Nam. Thì con nói là mới học có 2 năm con không muốn về, con ở lại. Đó, thành ra con ở lại luôn. Thì sau đó thì con ở lại Mỹ luôn. Tới về sau đó thì anh Thơ, ảnh không cái năm mà, tại vì con trốn cái học bổng nó con không về, thành ra nó theo dõi con dữ lắm.
Dạ, tức là ở lại illegal đó. Dạ.
Thì cái lúc mà Hoàng Đức Nhã ra cái lệnh là
tổng trưởng do chỉ thông tin đó.
Những người dù cho có tội gì đi nữa cũng về không có bị.
Vì nó con Hoàng không phạt.
Dạ, thành ra con mới xin giấy đi về. Thì cái năm trước, năm 74, con về Việt Nam.
Tìm lại cây đa cũ.
Thật tình thì con đã biết ảnh có vợ rồi.
Mà vẫn thăm phải không?
Dạ. Thì lúc đó có một người Mỹ muốn cưới con đem cái thơ về cho má con, người ta xin phép. Thì về con có gặp lại ảnh. Nhưng mà con biết ảnh đã có gia đình.
Mà lúc đó ảnh là tay anh, tay bé, tay bồng rồi
không? Tại con trở lại
con. Mấy đứa con?
Hai đứa.
Lúc đó thì bởi vậy tôi nói tay bé và tay bồng. Thầy Tâm đang dịch cho rõ.
Lúc đó con trở lại Mỹ thì con mới lập gia đình. Con biết là anh đã có vợ rồi. Về sau đó, cái chuyện về sau là người chồng Mỹ của con qua đời. Ảnh với là vợ của ảnh qua bên Mỹ sau này.
Là sau năm 75. Ổng lúc đó ổng 29 mà vợ mới có 22 nè.
Nhưng mà hai người vẫn ở với nhau 10 năm.
10 năm.
Nhưng mà sau đó bà vợ thì chắc là thương người khác hay sao đó. Thành ra con với ảnh mới gặp lại. Đó là câu chuyện tình.
Mà thầy có cái là cảm động là ổng bây giờ là chống gậy rồi, sau 4 lần bị tai nạn, phải không? Thành ra ổng bây giờ giống như là một cái người cụ trung tá Việt Nam Cộng Hòa, không đầu hàng giặc cho tới khi mà cho lính đi hết rồi, rồi ra đi giết chiếc tàu hư khi mà Việt Cộng vào chiếm, là tại vì ổng thấy không còn lính nữa. Và ổng qua đây dưới cái tinh thần ổng nói là ổng ngày đó mà Việt Cộng vô là ổng bắn với Việt Cộng để ổng chết, phải không? Ổng bột với bột cho ổng. Mà sau cùng thì ổng các cái sĩ quan kia không đón ổng về chính hàng không vô hạm, đón chiếc tàu hư của ổng đi, ổng đi bằng cái tàu hư, tàu tốt cho lính đi hết. Thì như vậy con bây giờ này thầy thấy rõ mấy ngày con ở dưới nhà các bên thầy, thầy thấy con á lấy thuốc, anh ơi uống thuốc này nè, quên uống cao máu, anh ơi lạnh quá lấy áo tròn vô, rồi ổng đứng không chờ thầy thì anh ơi đừng đứng lâu mỏi chân mỏi tay, mà ta thấy con thương yêu ổng, nghĩa là giống như là tình đầu và tình cuối vậy đó. Làm thầy hứng quá muốn hát bản tình đầu tình cuối. Hát cái bản này để tặng cho thật tuyệt thế gia nhân để chấm dứt cái bài pháp hôm nay, chịu không quý vị? Tình đầu hai tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hai tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiếu, biết thương chán, biết trong vắng và biết niềm cháy đắng. Mà đời thì rất thương đau, khi yêu nhau biết xa sao ngày sau. Tình đầu thường lên em đau, khi ta yêu trái tim ta nhỏ mau. Đời trần nào biết đến phút cuối, bè bạn rồi lòng chất đất tiên núi. Thì tình đầu chỉ còn trong kỷ niệm mà thôi. Người đã ra đi, tình đầu hay tình sao, khi cơn mê không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiu, biết thức trắng, biết trong vắng và biết niềm trái đắng. Mà đời thì rất mong manh, khi yêu nhau ta màu xanh. Tình đầu thường đẹp như trong tranh, nhưng khi yêu trái tim ta nhỏ màu. Đời trần nào biết đến phút cuối, bè bạn rồi lòng chất ngăn tiên núi. Thì tình đầu chỉ còn trong kỷ niệm mà. Vậy đó, cho thấy rằng nếu tình đầu tình cuối đúng là cặp vợ chồng này phải vậy. Bây giờ 10 năm tình cũ, mười năm không gặp, tưởng tình đã cuối. Ba năm xa nhau, tưởng mình đã quên. Nhưng em yêu ơi, một trời thương nhớ vẫn còn trong thơ cả một trời yêu. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta yêu nhau tưởng chừng như nhưng trong tim anh vẫn còn đầy mới, nhớ anh hôm nay thay lòng tiếc nuối. Mười năm không gặp, mười năm thương ơi. Thôi chúng ta phải hướng cái gì hết. Thầy hết hơi rồi, giảng cả ngày nào mà ca ngàn thử không có gì. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo. Xin cảm ơn tất cả các Phật tử đã đến đây tham dự và nghe những bản tình ca Real Story.